Phần 5. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Sáu La Mã phân định giới hạn giữa thiền và tịnh. Thiền và tịnh lý vốn không hai. Nếu luận về sự tu thì tướng trạng của hai pháp này khác xa nhau. Thiền nếu chẳng triệt ngộ, triệt chứng sẽ chẳng thể siêu xuất sinh tử. Vì thế Tổ Quy Sơn nói, do chánh nhân đốn ngộ sẽ dần dần thoát trần. Nếu đời đời bất thoái sẽ quyết định có lúc thành Phật. Ngài còn nói, sơ tâm do duyên đốn ngộ tự tánh, nhưng vẫn chưa thể diệt sạch ngay tức khắc tạp khí trong bao kiếp từ vô thủy. Vì thế phải dạy họ trừ sạch nghiệp thức hiện đang lưu chuyển. Ngài hoằng biện nói, đốn ngộ tự tánh thì sở ngộ giống hệt chư Phật, nhưng chưa thể trừ sạch ngay được vô thủy tập khí, nên phải tốn công đối trị mới hồng thuận tánh khởi dụng. Như người ăn cơm chẳng thể ăn một miếng liền no ngay được. Ngài Trường Sa Sầm nói, thiện tri thức trong thiên hạ chưa chứng được quả niết bàn là vì công đức chẳng bằng chư thánh vậy. Vì thế ngũ tổ giới xin làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh thân sao làm lỗ công. Cổ kim tông sư triệt ngộ nhưng chưa triệt chứng, phần nhiều đều như vậy. Ấy là do chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị. Hễ hoặc nghiệp còn mảy may chưa tận, sẽ nhất định chẳng thể thoát khỏi sinh tử được. Về phần tịnh độ, hễ đầy đủ ba thứ tính, hạnh, nguyện, liền có thể đới nghiệp giáng sinh. Một khi đã giảng sinh sẽ vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử. Bậc ngộ chứng sẽ mau đạt tới bậc bổ xứ. Người chưa ngộ cũng sẽ chứng địa vị A Bệ Bạc Trí. Bởi thế Hoa Tạng hải chúng đều nguyện giảng sinh. Những bậc tri thức trong tông, trong giáo cùng sinh tịnh độ. Rõ ràng là do cậy vào Phật lực, kim thêm tâm khẩn thiết nên được cảm ứng đạo giao, do vậy chóng thành chánh giác. Xét tình thế hiện tại, đừng quan tâm tới các thiền lục nữa, cứ chuyên tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm chẳng nhiễm mảy trần để chuyên trì thánh hiệu vạn đức hồng danh. Niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, chẳng tạp, chẳng gián đoạn, sao cho niệm khởi từ tâm, tiếng thấu vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn. Lâu ngày chày tháng tự thành một phiến, tự chứng niệm Phật tam muội, tự biết Tây Phương tông phong. Đấy là dùng công phu phản văn tự tánh, tức xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Quán Âm để tu tịnh nghiệp. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối của thế chí, tuy là tịnh nhưng chính là thiền, còn gì hay khéo hơn? Người tu thiền định chỉ tứ thiền bát định, và người tham thiền chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị. Vì thế lúc công phu đắc lực, chân vọng chống cự nhau, thường có các thứ cảnh giới quyển hoặc xuất hiện, quyển hoặc biến mất. Ví như lúc trời mưa dầm sắp tạnh, mây dày bị xé toạc, chợt thấy ánh mặt trời chỉ trong khoảnh khắc, biến quá bất trắc. Nếu chẳng phải là người thật sự có đạo nhãn, sẽ chẳng thể phân biệt biết rõ tất cả những cảnh giới ấy. Nếu tưởng lầm đó chính là dấu hiệu chứng tỏ mình chứng đắc, sẽ bị ma dựa phát cuồng, không sao chữa được. Người niệm Phật dùng lòng tín, nguyện chân thành thiết tha, trì vạn đức hồng danh, ví như mặt trời rực rỡ giữa hư không, đi trên đường lớn của vua, chẳng những quỷ mị vọng lượng biến mất tâm tích, ngay cả những ý niệm ngoắt ngoéo, sai trái cũng chẳng sinh từ đâu được. Suy đến cùng cực, chẳng qua là niệm đến mức công thuần, lực tận thì toàn tâm là Phật. Toàn Phật là tâm, tâm Phật bất nhị, tâm Phật như một mà thôi. Chỉ sợ con người chẳng biết đến hạnh ấy, lý ấy, nên chẳng thể xứng hợp ý nguyện phổ độ chúng sanh của Phật. Chứ phải đâu là bí mật chẳng truyền, chỉ truyền riêng cho mình ông ư? Nếu có những diệu quyết khẩu truyền chính đáo, thì đấy chính là tà ma ngoại đạo, chứ nào phải là Phật Pháp. Hòa Thượng Pháp Tràng sẵn đủ linh căn từ trước, thoạt đầu là bậc chân nho, sau thành bậc chân tăng, có thể nói là chẳng uổng công đọc sách học đạo vậy. Đời có bậc chân nho thì mới có bậc chân tăng. Những hạng vô lại xuất gia thảy đều là ma dương ngoại đạo, phá hoại Phật Pháp vậy. Ngữ lục của Ngài Pháp Tràng thật là thống khoái, thẳng chóng, mở toan tự tâm con người, rất nên khắc in lưu thông để làm pháp bảo nhà thiền. Thế nhưng Ngài chỉ phát huy đạo lý, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Chúng ta chuyên tu tịnh nghiệp, đừng nên so đo, đoán mò lời Ngài, đến nỗi đánh mất lợi ích cả hai bên vậy. Chẳng thể chẳng biết điều này. Tông gia, tức thiền tông, chỉ đề xướng bổn phận, những thứ khác đều chẳng thèm xiển dương. Việc tu nhân đạt quả, đoạn hoặc chứng nhân của nhà thiền đều là ngầm tự tu trì. Những kẻ đứng ngoài thấy nhà thiền chẳng đề xướng những đạo lý tu chứng ấy, bèn cho rằng tông gia hoàn toàn chẳng dùng đến những pháp đó. Đấy là bán tông lẫn bán Phật, bán pháp vậy. Nên biết rằng trong hết thảy pháp môn Đức Phật đã nói, đều phải đoạn hoặc chứng chân thì mới có thể liễu sinh thoát tử. Tuyệt đối chẳng có chuyện chưa đoạn sạch hoặc mà liễu thoát được. Với pháp môn niệm Phật, nếu người giảng sinh đã đoạn hoặc nghiệp thì sẽ mau chứng pháp thân. Người tuy còn đủ hoặc nghiệp mà giảng sinh thì cũng đã vượt lên địa vị thánh nhân. Một đằng hoàn toàn cậy vào tự lực, một đằng hoàn toàn nhờ vào Phật lực kim thêm tự lực. Điều thứ hai, sự tu trì khó dễ, thật là một trời một vực. Thường có kẻ thông minh, đọc sách thiền qua quýt, hiểu chút gì thiền, bèn toan lấy thiền làm mạng, học đoài làm bậc cao nhân thông suốt. Nhưng toàn là hạng chẳng biết thiền lẫn tịnh đến nơi đến chốn, cứ lầm tưởng mình là hạng tôn quý đại căn. Tuyệt đối chớ nên bắt chước theo thứ tri kiến như thế. Bắt chước theo đó chỉ e trải kiếp số như di trần, chẳng mong gì được liễu sinh thoát tử cả. Quyền nghĩa là Như Lai tùy thuận theo căn cơ của chúng sinh mà đặt bài phương tiện. Thật nghĩa là nói đến những nghĩa lý do chính tự tâm Đức Phật chứng được. Đốn là chẳng cần đến thứ tự, nhanh thẳng, mau lẹ, nhất siêu trực nhập. Tiệm nghĩa là tấn tu dần dần theo thứ tự, chứng nhập dần dần, phải trải nhiều kiếp nhiều đời mới đích thân chứng được thật tướng. Người tham thiền cho rằng pháp tham thiền là pháp chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Cố nhiên pháp này thật sự là pháp đốn. Nhưng họ chẳng biết tham thiền, dù đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì cũng chỉ mới thấy được Đức Phật lý tánh sẵn có ngay trong tâm này. Nếu là căn tánh đại Bồ Tát thì vừa ngộ liền chứng, tự có thể mãi mãi thoát khỏi luân hồi, vượt xa tam giới. Từ đấy dùng thượng cầu hạ quá làm nền tảng để trang nghiêm phước và trí. Xét ra trong 5.000 người đại triệt đại ngộ, chỉ được 1-2 vị thuộc vào căn tánh này. Còn như những kẻ căn khí hơi kém hơn, dù có thể diệu ngộ nhưng chưa thể đoạn trừ kiến tư, hoặc thì vẫn phải thuộc trong tam giới, thọ sinh, thọ tử. Đã phải thọ sinh tử, thì từ ngộ thành mê là nhiều, từ ngộ trở thành ngộ lại ít. Như vậy, tuy pháp này thật sự là viên đốn, nhưng nếu chẳng phải đúng người, thì cũng chẳng thật sự được lợi ích thật nhanh chóng, nên nó cũng trở thành pháp quyền tiệm mà thôi. Vì sao vậy? Do cậy vào tự lực. Nếu tự lực 10 phần đầy đủ thì quả mai sẽ được như thế, còn như chỉ hơi thiếu chút phần sẽ chỉ ngộ được lý tánh nơi cửa miệng, chẳng thể đích thân chứng được lý tánh. Hiện thời bậc đại triệt đại ngộ còn khó có được mấy người, huống là người chứng được điều mình đã ngộ. Một pháp niệm Phật thông trên suốt dưới, vừa là quyền vừa là thật, vừa tiệm vừa đốn, chẳng thể dùng giáo lý tầm thường phán định được. Trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chủng tánh A Tỳ đều cùng nên tu tập, do đấy nói là thông trên suốt dưới. Như Lai vì chúng sinh thuyết pháp chỉ nhằm làm cho chúng sinh liễu sinh thoát tử. Trong các pháp môn khác, bậc thượng căn có thể liễu sinh thoát tử ngay trong đời này, còn hạ căn bao kiếp khó lòng liễu được. Chỉ mỗi mình pháp này, chẳng cần biết là chủng tánh căn cơ nào, cũng đều có thể giảng sinh Tây Phương ngay trong đời này. Hễ giảng sinh liền liễu sinh thoát tử. Pháp thẳng chóng như thế há có thể gọi là tiệm ư? Chỉ do căn cơ được quá độ bởi pháp này chẳng giống với căn cơ của các pháp viên đốn thông thường, nên pháp này tự hồ là tiệm. Nhưng oai lực của pháp môn này phát xuất từ thệ nguyện muốn cho những căn cơ hạ liệt ấy đều mau chóng hưởng được lợi ích lớn của Đức Như Lai. Lợi ích ấy nằm ở chỗ cậy vào Phật từ lực. Phàm những người giảng thiền, nếu chưa nghiên cứu kỹ tịnh tông, chưa có ai không coi pháp này là thiển cận rồi khinh thường. Nếu nghiên cứu kỹ tịnh tông, ắt sẽ cạn kiệt lòng thành, tận hết sức lực hoằng dương, há nào chấp mãi vào những lý luận quyền thật, tiệm đốn để tự mình lầm, làm người khác lầm nữa. Nói đến thủ xả, tức lấy bỏ, là ước trên thật nghĩa rốt ráo, mà nạn, nạn tức là cật vấn bắt bẻ. Chẳng biết rằng không thủ không xả rốt ráo chỉ là chuyện sau khi đã thành Phật. Nếu chưa thành Phật, còn đang trong giai đoạn đoạn hoặc chứng chân, thì đều thuộc về thủ xả cả. Đã chấp nhận chuyện thủ xả, đoạn hoặc chứng chân, sao lại chẳng chấp nhận chuyện thủ xả, bỏ đông lấy tây, lìa cấu giữ tịnh? Đối với pháp tham thiền thì thủ xả đều là sai, nhưng đối với một pháp niệm Phật, thủ xả lại là đúng. Một đằng chuyên suy xét tự tâm, một đằng kim nhờ vào Phật lực. Kẻ kia chẳng xét đến duyên do của từng cửa pháp môn, làm đem phá tham thiền, phá pháp niệm Phật. Vậy là hiểu lầm ý mất rồi. Vô thủ xả vốn là đề hồ, nhưng niệm Phật mà cũng không muốn thủ xả, thì không thủ xả bèn thành thuốc độc. Mùa hạ dùng các căn, mùa đông khoác áo cừu. Khát uống, đói ăn, chẳng sai trái gì, cũng chẳng thể cố chấp được. Chỉ cốt sao chọn lấy điều thích nghi thì được lợi ích chẳng bị trở ngại gì. Coi bỏ đông lấy tây là sinh diệt, tức là chẳng biết rằng chấp đông phế tây, chính là đoạn diệt. Chưa chứng diệu giác, có ai là không lấy bỏ? Tam kỳ luyện hạnh, trăm kiếp tu nhân, thượng cầu hạ quá, đoạn hoặc chứng chân, không sự nào chẳng phải là lấy bỏ đó sao? Phải biết rằng Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sinh mau chứng pháp thân và tịnh quang, cho nên Ngài mới đặc biệt khuyên trì danh hiệu Phật, cầu sinh Tây Phương. Một chuyện tham thiền nói dễ dàng sao? Cổ nhân như Ngài Triệu Châu Thẩm Thiền Sư, xuất gia từ nhỏ, đến hơn 80 tuổi vẫn hành cước, nên mới có bài tụng rằng: Triệu Châu bắt thập do hành cước, chỉ vì tâm đầu dị tiểu nhiên. Triệu Châu 80 còn hành cước, do bởi cõi lòng chưa lặng không. Ngài Trường Khánh ngồi rách 7 cái bồ đoàn rồi mới khai ngộ. Ngài Dũng Tuyền phải nhọc nhằn hết 40 năm. Ngài Tuyết Phong 3 lượt lên gặp Ngài Đầu Tử, 9 lần lên Động Sơn. Họ là bậc đại tổ sư đại triệt đại ngộ mà còn phải gian nan đến thế. Lũ ma con kia mới nghe qua ma thuyết đều được khai ngộ ngay. Vậy thì những vị tổ sư vừa nói trên đây có sách dạy cho chúng cũng không đáng sao? Những lời chẳng chấp trước, về lý thì đúng, nhưng về sự thì chẳng phải là điều hạng phàm phu sát đất có thể làm nổi. Suốt ngày mặc áo ăn cơm, rồi danh giáo mình bất chấp đói lạnh, bảo kẻ suốt ngày bụng rỗng tuếch, chẳng được chén nước hạt cơm, đói lả gần chết rằng: tôi coi gan rồng tủy phượng hệt như uế vật, nghĩ đến là muốn ói, huống hồ là nuốt xuống. Toàn là nói suông như nhau thôi. Nay kẻ tham thiền nếu chẳng hiểu giáo lý thì cái không giải thoát đó phần nhiều trở thành bệnh cho họ. Còn như không cảnh hiện tiền khi tịnh tọa lắng ý thì bất quá là do ý niệm lặng trong, chế ngự được vọng nên ngẫu nhiên quyển cảnh phát hiện đó thôi. Nếu tưởng lầm đấy chính là dấu hiệu chứng tỏ mình chứng đắc, bèn sinh lòng mừng sợ lớn lao, thì sẽ mất trí thành cuồng, Phật cũng khó cứu được. Nếu may mắn suy xét kỹ, chẳng chấp trước, buông bỏ huyễn vọng, chờ quán thông các pháp môn, thì đấy mới là đi trong chốn cai gốc đã lâu, chợt đến chỗ khoảng khoát. Người đời mặc căn cơ hèn kém, tri thức hiếm hoi, nếu chẳng nhờ vào Phật tự lực chuyên tu tịnh nghiệp, chỉ cậy vào tự lực tham cứu thiền tông để minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân thành công, hiếm có mấy ai. Còn hạng tưởng huyễn là chân, lấy mê làm ngộ, mà giữa phát cuồng thật nhiều lắm. Vì thế các vị Vĩnh Minh, Liên Trì, vân vân, quán sát căn cơ đương thời, cực lực chủ trương pháp môn tịnh độ. Thiền tức là chân như Phật, tánh trong bổn tâm chúng ta, tông môn gọi là bản lai diện mục, trước lúc cha mẹ sinh ra. Tông môn chẳng nói toạc ra, cốt sao người tham cứu tự hiểu lấy nên mới nói như vậy. Chứ thật ra nó là cái tâm thể thuần chân, không năng, không sở, vừa tịch vừa chiếu, ly niệm linh tri. Ly niệm linh tri là không có ý niệm suy nghĩ gì, nhưng mọi cảnh hiện hữu đều hiểu rõ cả. Tịnh độ là tính, nguyện trì danh cầu sinh Tây Phương, chứ chẳng phải chỉ riêng duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Có thiền là cực lực tham cứu đến mức niệm lặng, tình mất, thấy thấu tột bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra, minh tâm kiến tánh. Có tịnh độ là chân thật phát bồ đề tâm, sinh tính, phát nguyện, trì danh hiệu Phật cầu sinh Tây Phương. Nói thiền và tịnh độ chỉ là ước về giáo, ước theo lý mà nói. Có thiền, có tịnh độ là ước về căn cơ, ước theo mặt tu hành. Giáo lý luôn luôn như thế, Phật chẳng thể tăng, phàm chẳng thể giảm. Ước theo căn cơ để tu hành thì phải y giáo khởi tu, tu hành đến cùng cực để chứng lý, chứ thật sự chẳng có gì khác cả. Thứ hai là văn tuy tương tự, nhưng thật ra khác biệt rất lớn. Hãy nên hiểu kỹ càng, đừng vội vã. Nếu tham thiền chưa ngộ, hoặc ngộ chưa triệt để, đều chẳng thể gọi là có thiền. Nếu niệm Phật, nhưng thiên chấp duy tâm, lại không tính nguyện, hoặc có tính nguyện nhưng chẳng chân thật thiết tha, mà chỉ hời hợt hờ hững thực hành qua quýt, hoặc hạnh tuy tinh tấn nhưng tâm luyến cảnh ma, hoặc cầu đời sau sinh vào nhà phú quý hưởng thú vui ngũ dục, hoặc cầu sinh lên trời hưởng phước lạc trời, hoặc cầu đời sau xuất gia làm tăng, nghe một hiểu được cả ngàn, đắc đại tổng trì, quảng dương đạo pháp, phổ lợi chúng sanh, đều chẳng được gọi là có tịnh độ. Có thiền, có tịnh độ, khác nào cọp mọc sừng, hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật tổ, là người triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, lại còn thâm nhập kinh tạng, biết hết các pháp môn quyền thật của Như Lai. Nhưng trong các pháp môn là chỉ chọn lấy một pháp tín nguyện niệm Phật để tự lợi, lợi người làm chánh hạnh tu tập. Bậc thượng phẩm thượng sinh đọc tụng kinh Đại Thừa, hiểu đệ nhất nghĩa đã nói trong Quán Kinh, chính là hạng người này. Người ấy có đại trí huệ, có đại biện tài, ma tà ngoại đạo nghe tên dở mật, như hổ đội sừng oai mãnh khôn sánh. Có ai đến cầu học bèn tùy cơ thuyết pháp, nên dùng thiền tịnh song tu để tiếp độ. Bèn dùng thiền tịnh song tu để tiếp độ, nên dùng chuyên tu tịnh độ để tiếp độ, bèn dùng chuyên tu tịnh độ để tiếp độ. Bất luận là thượng, trung, hạ căn, không ai chẳng được lợi ích, há chẳng phải là đạo sư của trời người ư? Đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, giảng sinh thượng phẩm, trong khoảng thảy ngón tay chứng vô sinh nhẫn, ít nhất cũng chứng được sơ trụ. Cũng có người đốn siêu các địa vị, đạt đến đẳng giác. Bậc sơ trụ trong viên giáo còn có thể hiện thân làm Phật trong trăm cõi, huống là những địa vị sau đó càng cao càng thù thắng, cho đến địa vị thứ 41 là đẳng giác. Vì thế nói là đời sau làm Phật tổ. Không thiền có tịnh độ, dạng người tu dạng về, nếu được thấy Di Đà lo gì chẳng khai ngộ. Là có người tuy chưa minh tâm kiến tánh, nhưng quyết chí cầu sinh Tây Phương. Do trong kiếp xưa Phật từng phát đại thệ nguyện, nhiếp thọ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu chúng sinh thật sự có thể như con nhớ mẹ, chí thành niệm Phật sẽ cảm ứng đạo giao, liền được nhiếp thọ. Người tận lực tu định huệ, cố nhiên được giảng sinh. Nhưng kẻ ngũ nghịch thập ác, lâm chung bị sự khổ bức bách, phát lòng khổ thẹn lớn lao, xưng niệm danh hiệu Phật, hoặc tới 10 tiếng, hoặc chỉ 1 tiếng rồi liền lâm chung, cũng đều được Phật hóa thân tiếp dẫn giảng sinh. Chẳng phải là dạng người tu, dạng người về hay sao? Kẻ ấy tuy niệm Phật chẳng bao nhiêu, nhưng do cực kỳ mãnh liệt nên đạt được lợi ích lớn lao như thế. Chớ nên so sánh nhiều ít với những kẻ niệm Phật hời hợt, qua loa. Đã sinh về Tây Phương, thấy Phật, nghe Pháp, dù có nhanh chậm bất đồng, nhưng đều đã cao dự dòng thánh, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Tùy theo căn tánh cạn hay sâu, là tiệm hay đốn mà chứng các quả gì. Đã được chứng quả, cần chi phải nói đến khai ngộ nữa? Vì thế nói, nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có thiền không tịnh độ, 10 người chín chần chừ, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Người tuy triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, nhưng kiến tư phiền hoạt chẳng dễ đoạn trừ, phải trải qua nhiều duyên rèn luyện để trừ sạch không còn sót gì mới có thể thoát khỏi phần đoạn sinh tử. Với kẻ chẳng đoạn được chút gì thì chẳng cần bàn đến nữa. Dù cho đoạn đến mức còn một mảy phiền não chưa trừ sạch thì vẫn hệt như cũ, khó tránh nổi luân hồi lục đạo. Điển sinh tử sâu thăm thẳm, nẻo bồ đề xa vời vợi, còn chưa về được nhà đã mạng chung. Trong 10 người đại triệt đại ngộ, 9 người đã như thế. Cho nên nói, 10 người chín chần chừ, thập nhân cửu ta lộ. Ta là Ta Đà, thông thường nói là đảm cát, chần chừ. Ấm cảnh là trung ấm thân cảnh, tức là các cảnh hiện ra bởi các nghiệp lực thiện ác trong đời này là bao kiếp. Khi cảnh này hiện, trong khoảng cách chớp mắt sẽ theo nghiệp lực thiện ác thiện hay ác nào mạnh mẽ nhất, đi thọ sinh trong đường thiện hay ác. Chẳng mãi mãi tự chủ được, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi, tâm tình lắm mối, đặt nặng nơi nào sẽ nghiêng về đó. Ngũ tổ giới tái sinh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại sinh làm Lỗ Công. Họ còn là căn cơ bậc thượng đấy nhé. Vì thế nói, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Chữ ấm có nghĩa là ngăn che. Ý nói, do nghiệp lực này ngăn che, khiến chân tánh chẳng thể hiển hiện được. Có kẻ cho rằng, ta đà nghĩa là lầm lạc. Ấm cảnh là cảnh hiển hiện bởi ngũ ấm ma. Toàn là do chẳng hiểu chữ thiền và chữ có, nên mới nói hồ đồ như thế. Lẽ nào bậc đại triệt đại ngộ, 10 người hết 9 kẻ lạc lối, chạy theo cảnh ngũ ấm ma, bị ma dựa phát cuồng ư? Phàm những kẻ bị ma dựa phát cuồng, toàn là hạng tăng thượng mạng, chẳng biết giáo lý, chẳng rõ tự tâm, tu mù luyện quán đó thôi. Sao lại gán cho bậc đại triệt đại ngộ là chẳng biết tốt xấu vậy? Điều này quan hệ rất lớn, chẳng thể không biện định rõ. Không thiền không tịnh độ, dường sắt và cột đồng, vạn kiếp cùng ngàn đời. Không một ai nương dựa. Có kẻ cho rằng câu không thiền không tịnh độ chỉ kẻ vùi đầu tạo nghiệp, chẳng tu thiện pháp, thật lầm lẫn quá. Pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có thiền và tịnh độ phù hợp với các căn cơ nhất. Kẻ nào chưa triệt ngộ lại chẳng cầu giảng sinh, hời hợt qua quýt tu các thiện pháp khác, đã chẳng thể cân bằng định huệ, đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng cậy vào Phật lực để đới nghiệp giảng sinh, do đã tạo ác nghiệp, khó trốn khỏi ác báo. Một khi hơi thở ra, chẳng trở vào, liền đọa địa ngục. Rõ ràng là trải kiếp dài lâu nằm ngồi, ôm ấp giường sắt, trụ đồng để đền trả các thứ ác nghiệp, tham lam thanh sắc, sát hại sinh mạng, vân vân. Chư Phật, Bồ Tát tuy rủ lòng thương xót, nhưng họ bị ác nghiệp chướng ngăn che nên chẳng thể được lợi ích. Người xưa nói, người tu hành nếu không chánh tính, cầu giảng sinh Tây Phương, tu lung tung các điều thiện khác thì gọi là quan gia đời thứ ba, chính là nói đến tình cảnh này. Bởi lẽ cho đời này tu hành, đời sau hưởng phước, cậy phước làm ác, ắt lại bị đọa lạc. Tạm vui trong đời này, khổ mãi trong cả kiếp dài lâu, ví như nghiệp địa ngục tiêu hết, lại chuyển sinh làm súc sinh, muốn lại được thân người, khó vô cùng khó. Vì thế, Đức Phật dùng tay nhón lấy chút đất, hỏi A Nan: đất trong tay ta nhiều, hay đất trong đại địa nhiều? A Nan bạch Phật: đất trong đại địa nhiều. Phật dạy: được thân người như đất trong tay ta, mất thân người như đất trong đại địa. Nói, muôn kiếp và ngàn đời, không một ai nương dựa, là do bị ràng buộc bởi dần điệu của bài kệ, nên chỉ nói thiển cận như thế. Hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, pháp môn tịnh độ chuyên cậy vào Phật lực. Hết thảy các pháp môn phải hết sạch hoặc nghiệp mới có thể liễu sinh tử. Pháp môn tịnh độ đối nghiệp giảng sinh liền dựa vào dòng thánh. Đại sư Vĩnh Minh sợ thế gian chẳng biết, nên soạn riêng bài liệu giảng này để chỉ dạy cho đời sau. Có thể nói là chiếc bè báo nơi bến mê, là người dẫn lối nơi đường hiểm. Tiếc là mọi người trong thế gian đọc lướt qua, chẳng chịu nghiên cứu đến cùng tột. Chẳng phải là đồng phận ác nghiệp xui khiến đến nỗi thành như thế chăng? Đạt ma từ Tây qua, truyền Phật tâm ấn, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Nhưng cái để thấy, để thành ấy, chính là thiên chân Phật tánh có sẵn ngay nơi trong tâm chúng ta. Ngài dạy như thế để con người trước hết biết được cái gốc, rồi tự dựa vào đó mà tấn tu hết tẩy các pháp tu chứng, cho đến khi nào tu được cái không thể tu, chứng được cái không thể chứng mới thôi. Chứ chẳng có nghĩa là vừa ngộ liền đầy đủ các phước lẫn huệ, viên mãn rốt ráo Phật đạo Bồ Đề. Giống như vẽ rồng điểm nhãn để người nghe tự mình được thọ dụng. Do vậy, Thiền Tông phát triển rực rỡ, chói ngời nơi chấn đáng, Trung Hoa. Đạo tâm này chính là Phật, Pháp phi tâm phi Phật lan khắp hoàn vũ. Người thiên cơ sâu đối với mỗi cơ, mỗi cảnh liền biết đầu mối, liền phun châu nhã ngọc, chẳng dướng lối sáo mòn, vào sống ra chết trọn chẳng ngăn ngại sợ hãi, được đại giải thoát, đắc đại tự tại. Nếu căn cơ hơi kém hơn, dù đại triệt đại ngộ, nhưng phiền não tạp khí chưa thể trừ sạch, thì vẫn là người trong sinh tử y như cũ, xuất thai cách ấm, đa phần bị mê. Bậc đại ngộ còn như thế, huống kẻ chưa ngộ ư? Vì thế phải chuyên tâm dốc chí vào pháp môn tịnh độ, cậy vào Phật từ lực mới là kế sách ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng vậy. Trong luật, giáo, thiền tông, trước hết phải hiểu sâu giáo lý rồi mới y giáo tu hành. Tu hành công sâu, đoạn hoặc chứng chân mới thoát khỏi sinh tử. Nếu chẳng hiểu giáo lý, bèn là tu mù luyện quán. Nếu không, được chút ít đã cho là đủ, bèn bị ma dựa phát cuồng. Dù cho hiểu giáo lý, công tu hành sâu xa, vẫn phải đoạn hoặc. Nếu còn chút mảy may nào chưa đoạn sạch sẽ, vẫn y như cũ, chẳng thể thoát khỏi cảnh khổ được. Mãi đến khi đoạn nghiệp hết sạch mới có thể thoát ly sinh tử, nhưng vẫn còn cách địa vị Phật rất xa, phải trải bao kiếp tấn tu mới viên mãn được Phật quả. Ví như dân hèn sinh ra đã thông minh, đọc sách, học văn nhiều năm khó nhọc, học vấn đã thành, thi đậu làm quan, do có tài năng lớn, từ chức quan nhỏ được thăng cấp dần đến khi làm tể tướng, quan vị cực phẩm nhưng không thể nào lên cao hơn được nữa. Địa vị bậc nhất trong đám quần thần, nhưng so với thái tử, sang hèn khác nhau một trời, một vực, huống hồ so với hoàng đế. Suốt đời làm bầy tôi, tuân hành lệnh vua, cúc cung tận tụy giúp vua cai trị quốc gia. Nhưng cái địa vị tể tướng ấy thật chẳng dễ dàng gì. Cả nửa đời siêng năng vất vả, ra sức nhẫn nại, cho đến cuối cùng cũng chẳng hơn được thế. Còn kẻ học vấn, tài năng xuất kém đôi chút, chẳng đạt được như thế, thì có đến trăm, ngàn, vạn ức người, đấy là tự lực. Học vấn tài năng, ví như hiểu sâu giáo lý, y giáo tu hành, địa vị đến bậc tể tướng, ví như công tu hành sâu, đoạn hoặc chứng chân, chỉ có thể xưng là thần, tức bầy tôi, chẳng dám xưng là vua. Ví như tuy ra khỏi sinh tử, vẫn chưa thành Phật, những kẻ học vấn chẳng đủ, chẳng thể đạt được như thế rất nhiều. Ví như rất nhiều kẻ chưa đoạn hết hoặc, chẳng thể thoát khỏi biển khổ sinh tử. Trong pháp môn niệm Phật, dù chẳng hiểu giáo lý, chưa đoạn hoặc nghiệp, chỉ cần tín nguyện trì danh cầu sinh tịnh độ, lúc lâm chung quyết định được Phật đích thân tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương. Đã sinh về Tây Phương, gặp Phật, nghe Pháp, ngộ vô sinh nhẫn, liền ngay trong một đời ấy quyết định bổ vào địa vị Phật. Đấy là Phật lực lại kim tự lực, nghĩa là tín nguyện trì danh là tự lực. Tự lực ấy có thể cảm được Đức Phật. Do thể nguyện nhiếp họ, Phật rủ lòng từ tiếp dẫn, đấy là Phật lực có thể ứng đến ta. Do cảm ứng đạo giao bèn được như thế. Nếu như hiểu sâu giáo lý, đoạn hoặc chứng chân, thì phẩm vị giảng sinh càng cao, viên thành Phật đạo càng nhanh. Bởi thế, Văn Thù, Phổ Hiền, Hoa Nghiêm, Hải Chúng, Mã Minh, Long Thọ, tổ sư các tông đều nguyện giảng sinh. Dĩ như thác sinh vào hoàng cung, vừa ra khỏi thai mẹ đã quý hiển át cả quần thần. Đấy là do thế lực của vua. Chờ đến khi khôn lớn, học vấn tài năng, mỗi mỗi đều đầy đủ cả, sẽ có thể tiếp nối ngôi báo, bình trị thiên hạ. Hết thảy quần thần phải nghe theo chiếu dụ. Đấy chính là dương lực, tự lực cùng có. Pháp môn niệm Phật cũng giống như thế. Chư đoạn hoặc nghiệp, nương Phật từ lực giảng sinh Tây Phương, liền thoát sinh tử, giống như thái tử mới sinh, đã quý hiển át cả quần thần. Khi đã giảng sinh, hoặc nghiệp tự đoạn, quyết định bổ vào địa vị Phật, giống như thái tử khôn lớn, kế thừa ngôi báo, bình trị thiên hạ. Thêm nữa, bậc đã đoạn hoặc nghiệp như Mã Minh, Long Thọ, Tổ sư Các Tông, bậc đã chứng địa vị bổ xứ như Văn Thù, Phổ Hiền, Hoa Nghiêm, Hải Chúng, đều nguyện giảng sinh. Giống như trước kia trấn giữ chốn biên thùy hẻo lánh, chẳng thể nối ngôi, nay sống trong Đông Cung, chẳng bao lâu sẽ lên ngôi báo. Tâm tánh chúng ta hệt như chư Phật, chỉ vì mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai xót thương tùy cơ thuyết pháp, khiến cho hết thảy hàm thức đều biết đường về nhà. Pháp môn tuy nhiều, trọng yếu chỉ có hai môn thiền và tịnh, dễ liễu thoát nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kim Phật lực. So sánh hai môn, tịnh khế cơ nhất, như người vượt biển phải nhờ sức thuyền mới mau đến được bến, thân tâm thản nhiên. Chúng sinh đời mạt chỉ có thể hành nổi pháp này, nếu không là trái với căn cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề, sinh tính nguyện chân thành, tha thiết, suốt đời kiên trì, chỉ niệm Đức Phật, niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, chính là niệm nhưng vô niệm. Diệu nghĩa thiền giáo triệt để hiển hiện, đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn lên ngay thượng phẩm, chứng vô sinh nhẫn. Có một bí quyết tha thiết bảo ban: dốc lòng thành, tận lòng kính, mầu nhiệm quyền diệu làm sao.
Bảy La Mã giải quyết những nghi hoặc thường gặp. 1. Luận về sự lý. Lý thế gian hay xuất thế gian chẳng ra khỏi hai chữ tâm tánh. Sự thế gian và xuất thế gian chẳng ra khỏi hai chữ nhân quả. Chúng sinh trầm luân cửu giới, Như Lai chứng nhất thừa, nhưng tâm tánh chẳng tăng hay giảm mảy may nào. Sở dĩ thăng trầm khác xa nhau, khổ vui cách biệt dời dợi là do tu đức nơi nhân địa chẳng giống hệt nhau, nên thọ dụng quả địa khác biệt. Xiển dương Phật Pháp thật chẳng phải là chuyện dễ. Chỉ luận về lý tánh thì trung căn, hạ căn chẳng hưởng lợi ích. Chuyên nói nhân quả thì người căn cơ bậc thượng thường hay chán nghe. Nhưng nhân quả và tâm tánh, nếu cách rời xa cả hai đều tổn, hợp lại cả hai cùng tốt đẹp. Vì thế, Ngài Mộng Đông nói, người khéo luận tâm tánh, ắt chẳng bỏ lì nhân quả. Người tin sâu nhân quả, ắt rốt cuộc hiểu rõ ràng tâm tánh. Lý này lẽ tất nhiên là như thế. Nhưng chúng sinh thời mặt Pháp căn cơ hèn kém, các Pháp thiền giáo chỉ cậy vào tự lực, khế ngộ còn khó, huống hồ liễu thoát. Chỉ có pháp môn tịnh độ cậy vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dù là ngũ nghịch thập ác cũng có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hải hội. Đối với pháp tối thượng thừa chẳng thể nghĩ bàn này, hãy nên giảng về cả lý lẫn sự, thành thật khuyên ai nấy, hãy nên thí pháp này đều khắp. Nên biết rằng, pháp pháp môn tịnh độ có đủ cả, tất cả sự tướng của bốn pháp giới đều là pháp giới sự sự vô ngại. Đọc đến rồi tu, chớ nên chấp lý bỏ sự. Nếu chấp vào một bên, cả lý lẫn sự cùng mất. Như người biết ý căn nhạy bén nhất, bèn bỏ cả ngũ căn, thì ý căn cũng chẳng thể cho đâu tồn tại được. Chỉ nên dùng sự để hiển lý, dùng lý dung hội sự mới chẳng sai lầm. Vì vậy mới nói yếu chỉ của tịnh độ là toàn sự tức lý. Lý sự viên dung bèn kế hợp bổn thể. Tôi biết sư đã ăn no cơm vua từ lâu, nhưng vẫn cứ miệt mài hiến lời hèn mọn, chẳng qua để giải bày tất lòng thành của đứa con túng quẫn mong được trở về nhà, cũng như mong rửa sạch cái tội bán pháp trước đây đó thôi. Người thông minh đời nay tuy học Phật pháp nhưng chưa thân cận khắp các thiện tri thức, đa phần chuyên trọng lý tánh bài bác, dứt bỏ nhân quả và những chuyện tu hành về mặt sự. Đã bác sự tu, nhân quả thì lý tánh cũng mất. Bởi thế thường có hạng tài cao, ngôn từ kinh động cả quỷ thần, nhưng xét đến hành vi lại chẳng khác gì bọn vô tri vô thức đầu đường xó chợ. Gốc bệnh đều là do bác sự tu và nhân quả gây ra cả, khiến cho bậc thượng trí uổng công nảy lòng thương xót, kẻ hạ ngu bắt chước làm càng theo, ấy là dùng thân mình bán pháp tội lỗi vô lượng. Biết chẳng khó, làm được mới khó, đời có hạng người rỗng tuếch, nghe được lý tâm Phật chúng sanh cả ba không sai biệt, hoặc do duyệt kinh sách bên giáo tham thiền ngộ được lý này, liền cho rằng mình giống như Phật, cần gì phải tu phải chứng, bèn phóng túng tâm ý đối với hết thảy cảnh duyên lầm lạc, bảo sáu trần chính là giác tham sân si, chính là giới định huệ, cần gì phải chế tâm nhiếp thân, không dây mà tự trói mình. Thứ kiến giải này hèn kém nhất, nghĩa là chấp lý phế sự. Bác không nhân quả có khác gì dùng bánh vẽ để khỏi đói, cất nhà trên không tự mình lầm, khiến người lầm, há chẳng phải là tội lỗi cực điểm hay sao? Dùng thiện nhân chốt lấy quả ác, tam thế chư Phật gọi kẻ ấy là kẻ đáng thương xót vậy. Người đời nay phần nhiều ưa bằng sung, chẳng chuộng thật sự tu tập, khuyên tu tịnh nghiệp hiển nhiên và nên tu cả sự lẫn lý, nhưng phải đặt nặng việc tu về mặt sự làm phương cách tu trì. Vì sao vậy? Do đối với người hiểu rõ lý thì toàn sự tức lý, suốt ngày sự trì chính là suốt ngày lý trì. Nếu chưa thể hiểu thật rõ về sự và lý, vừa nghe nói đến lý trì liền biết nghĩa ấy thâm diệu, rất hợp với tính lười nhác biến trễ, sợ phải trì niệm nhọc nhằn của mình, bèn chấp lý phế sự. Sự đã phế thì lý cũng chỉ thành bàn suông mà thôi. Sự trì là tin có Đức A-di-đà Phật ở Tây Phương, chưa thấu hiểu tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nhưng cứ quyết chí nguyện cầu vãng sinh như con nhớ mẹ, chẳng lúc nào tạm quên. Đấy là chưa đạt lý tánh nhưng cứ y theo sự mà tu trì. Lý trì là tin Đức A-di-đà Phật ở Tây Phương tâm ta sẵn có, do tâm ta tạo, tâm sẵn có nghĩa là tâm vốn có đủ lý này, tâm tạo là nương theo lý sẵn có ấy để khởi tu, thì lý ấy mới có thể hiện hiện được, vì thế gọi là tạo. Tâm sẵn có chính là lý thể, tâm tạo là sự tu, tâm sẵn có chính là tâm này là Phật, tâm tạo chính là tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật chính là xứng tánh khởi tu, tâm này là Phật chính là toàn tu tại tánh, tu đức hữu công tánh đức mới hiển. Dù ngộ lý nhưng vẫn chẳng phế sự thì mới là chân tu, nếu không sẽ đọa vào tri kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự. Bởi thế phần dưới mới viết: liền dùng hồng danh tự tâm sẵn có, hồng danh do tâm tạo thành để làm cảnh buộc tâm chẳng để tạm quên. thứ giải pháp này ngàn đời chưa từng có. Thật là khế lý khế cơ, lý sự viên dung, chẳng phải bậc pháp thân đại sĩ dễ gì đạt tới được. Sử trì dù chưa ngộ lý, há nào phải ra ngoài lý đâu. Bất quá là hành nhân chưa thể viên ngộ tự tâm, đã ngộ thì sự chính là lý. Nào có phải cái lý được ngộ nằm ngoài sự đâu. Lý chẳng lìa sự, sự chẳng lìa lý. Lý sự không hai, như thân và tâm con người đồng thời vận dụng cả hai, trọn chẳng hề có chuyện thân và tâm tranh nhau hơn kém. Người thấu đạt dù có muốn chẳng dung hợp cũng chẳng thể được. Tri kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự thì chẳng thể dung hợp. Tâm này trọn khắp, thường hằng như hư không. Chúng ta do mê nhiễm nên khởi các chấp trước. Dĩ như hư không do bị các vật ngăn chướng nên chẳng thể trọn khắp. Chẳng thường hằng nhưng chẳng trọn khắp, chẳng thường hằng chỉ làm vọng kiến chấp trước, chứ nào phải hư không thật sự bị các vật ngăn chướng nên chẳng trọn khắp. Chẳng thường hằng ư? Vì thế tâm phàm phu cùng với tâm bất sinh bất diệt mà Đức Như Lai đã chứng trọn chẳng khác gì. Điều khác biệt là do phàm phu mê nhiễm nên mới đến nỗi như thế, chứ chẳng phải là tâm thể vốn có cải biến. Di Đà tịnh độ hoàn toàn nằm trong một niệm tâm tánh của chúng ta. Tâm ta vốn sẵn có Phật A Di Đà, tâm ta sẵn có nên đương nhiên phải thường niệm. Đã thường niệm ắt sẽ cảm ứng đạo giao, tu đức có công tánh đức mới hiển. Sự lý viên dung chúng sinh và Phật chẳng khác. Vì thế nói, dùng tâm sẵn có Phật của mình để niệm Đức Phật sẵn có trong tâm ta. Lẽ nào Đức Phật sẵn có trong tâm ta chẳng ứng với cái tâm sẵn có Phật ư? Những điều tông môn dạy chuyên chỉ về lý tánh, chẳng luận về sự tu. Vì sao vậy? Muốn cho con người trước hết biết đến lý, nhân quả, tu chứng, phàm thánh, chúng sinh Phật chẳng phân biệt, để rồi y theo lý ấy mà bắt đầu tu nhân chứng quả, siêu phàm nhập thánh. Đấy chính là sự chúng sinh thành tựu Phật đạo vậy. Luận rạch rồi thì Phật pháp chẳng ngoài chân đế và tục đế. Trong chân đế, một pháp chẳng lập như thường nói, thật tế lý địa chẳng dính mấy trần. Trong tục đế, không pháp nào chẳng đủ như thường nói, trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp. Trong giáo, xiển dư cả tục lẫn chân, nhưng đa phần nói về tục đế. Bên tông thì chính ngay nơi tục nói về chân, nhưng quét sạch tướng tục. Phải biết chân và tục đồng thể, hoàn toàn chẳng phải là hai vật. Dĩ như tấm gương báo tròn lớn, rỗng sáng chiếu soi cùng tột, trọn chẳng có một vật. Tuy trọn chẳng có một vật, nhưng nếu người hồ đến, gương hiện bóng người hồ. Người Hán đến, hiện bóng người Hán. Sum la vạn tượng cùng đến đều cùng hiện. Dù bao tướng cùng hiện, vẫn trọn chẳng có một vật. Tuy trọn chẳng có một vật, chẳng trở ngại các tướng cùng hiện. Nơi các tướng cùng hiện đó, nhà thiền chuyên nói, trọn chẳng có một vật. Nơi trọn chẳng có một vật ấy, giáo dạy rõ các tướng cùng hiện. Như vậy, nơi sự tu nhà thiền hiển rõ lý tánh, chẳng bỏ sự tu. Nơi lý tánh, giáo giảng sự tu quy về lý tánh. Đấy gọi là xứng tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, sự lý cùng đạt, tông giáo bất nhị vậy. Cái gọi là niệm Phật tam muội nói tưởng dễ dàng, nhưng chứng đạt thật khó. Hãy nên nhiếp tâm niệm Thiết Tha, lâu ngày sẽ tự đạt. Nhưng do đức tin chân thành nguyện Thiết Tha, nhiếp tâm tịnh niệm ắt sẽ ngầm được Phật tiếp dẫn, đới nghiệp giảng sinh. Sự nhất tâm theo cách phán định của Đại sư Ngẫu Ích, người tu hành đời nay còn chưa thực hiện nổi, huống chi lý nhất tâm. Phải đoạn được kiến tư hoặc mới gọi là sự nhất tâm. Phá vô minh, chứng pháp tánh gọi là lý nhất tâm. Nếu là bậc trong nằm hạnh Bồ Tát, ngoài hiện làm phàm phu, thì đối với hai loại nhất tâm này chẳng khó khăn gì. Nếu thật sự là phàm phu, đầy dẫy triền phược, thì sự nhất tâm còn chưa dễ được, huống hồ là lý nhất tâm ư? Hãy xem kỹ lá thư trao đổi rất dài giữa quan tôi và vị cư sĩ nọ ở Vĩnh Gia, ắt sẽ biết rõ. Đến chừng nào ngộ vô sinh rồi, gìn giữ chắc chắn, tiêu sạch các tạp khí dư thừa, sẽ tự hiểu rõ điều ấy, cần gì phải hỏi trước. Như người uống nước nóng lạnh tự biết, nếu không, dù người uống có nói đích xác 10 phần, người chưa uống rốt cuộc vẫn chẳng biết được mùi vị ra sao. Có lẽ cư sĩ thấy ngộ được vô sinh nhẫn là chuyện dễ dàng, e tự mình ngộ rồi nhưng chưa biết cách gìn giữ chắc chắn cái ngộ ấy, ắt sẽ bị các tạp khí thừa sót khiến cho sở ngộ lại bị mất đi, nên mới hỏi như vậy chăng? Chân vô sinh nhẫn thật chẳng phải là chuyện nhỏ đâu, đấy chính là phá vô minh, chứng pháp tánh. Tối thiểu phải là bậc sơ trụ trong viên giáo, bậc sơ địa trong biệt giáo mới chứng được. Nói sao dễ dàng thế? Mong ông hãy hành theo những điều quan đã nói trong văn sau, ắt sẽ hiểu duyên do của pháp môn tịnh độ, ác tính, nguyện, hạnh sẽ chẳng bị những vị thuyết của hết thảy thiện tri thức đoạt mất. Sau đấy, nếu còn sức thì chẳng ngại nghiên cứu thêm các kinh luận đại thừa để mở mang trí thức, hồng làm căn cứ hoàn truyền tịnh độ. Như vậy, dù là phàm phu vẫn có thể tùy cơ lợi sinh, hành Bồ Tát đạo. Đừng làm mong cao xa, chỉ e xử lý chẳng rành, khó tránh khỏi bị ma dựa. Lá thư dài gửi vị cư sĩ nọ ở Vĩnh Gia, chuyên trị chứng bệnh này. Bệnh cư sĩ ấy với bệnh của ông tên gọi khác nhau, nhưng tánh chất giống hệt nên quan chẳng muốn nói nhiều. Chỉ mong ông nhờ lá thư ấy mà lãnh hội. Phải biết người sau khi đã ngộ, dù tu trì giống hệt như người chưa ngộ, nhưng tâm niệm khác biệt. Người chưa ngộ vô sinh, cảnh chưa xảy đến đã mong sẵn, cảnh hiện tiền bèn nắm níu, cảnh đã qua rồi vẫn nghĩ nhớ. Người ngộ vô sinh thì cảnh tuy sinh diệt, tâm chẳng sinh diệt, hệt như gương sáng, đến không dính, đi không tâm tích. Tâm ứng theo cảnh như gương hiện bóng, trọn chẳng có mảy may ý niệm nào chấp trước, quyến luyến. Dù đối cảnh vô tâm, vẫn sóng trào, biển hạnh, mây bủa cửa từ. Đối với luân lý, cương thường thế gian, dàm việc thượng hoằng hạ quá, đều mỗi mỗi nhận hiểu đúng, thật sự thực hành. Dù tán thân mất mạng, chẳng chịu dược phạm. Đừng tưởng là đối cảnh vô tâm, rồi phế hết các sự tu trì tự lợi lợi tha, thượng hoằng hạ quá. Nếu hiểu như vậy sẽ nhúng sâu vào không ba, đọa vào ngoan không. Do đấy, bác không nhân quả, buông lung làm càn, trở thành đem phàm làm thánh, hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sinh, tạo thành chúng tử, A Tỳ địa ngục. Điều này quan hệ hết sức sâu xa, bất đắc dĩ quan tôi phải vì ông trình bày sơ lược lợi hại. Nếu ước trên thực tế lý thể để luận thì phàm thánh, chúng sinh Phật, nhân quả, tu chứng đều chẳng thể được. Nếu luận trên phương diện pháp môn tu trì thì trên từ Như Lai đã thành Phật đạo, dưới đến chúng sinh trong A Tỳ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Hiểu rõ lý tánh nhưng chẳng phế sự tu, bèn là chánh tri. Chấp lý tánh phế sự tu, bèn thành tà kiến. Sai chỉ hào ly, lập thành địa ngục và Phật quả khác biệt. Hai nhỏ, luận về tâm tánh. Tâm vừa tịch, vừa chiếu, bất sinh bất diệt, rộng lớn, thấu triệt, linh thông, viên dung hoạt bát, là gốc của hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Từ hạng phàm phu đầy dẫy triền phược, hôn mê, điên đảo, lầm lạc, cho đến tam tế chư Phật, tâm ấy vẫn hệt như nhau, trọn không có gì khác. Vì thế nói, tâm Phật chúng sinh cả ba không sai biệt. Chỉ vì chư Phật chứng đắc rốt ráo, nên công đức, lực dụng phô bày triệt để, phàm phu toàn thể mê trái, lại còn áp dụng sức công đức lực dụng ấy vào sáu trần cảnh, khởi tham sân si tạo giết trộm dâm. Do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ ba thứ, hoặc nghiệp khổ phát khởi lẫn nhau. Nhân nhân quả quả liên tiếp chẳng dứt, trải trần sa kiếp chịu mãi luân hồi, dù muốn xuất ly cũng chẳng có cách nào. Ví như trong nhà tối mò phải của báo, chẳng những không thọ dụng được, lại còn bị của báo ấy làm tổn thương. Tâm mê chạy theo cảnh, quay lưng với giác, xuôi theo trần lao cũng giống như thế. Như Lai thương xót, dạy cho họ bỏ vọng về với chân, khôi phục tâm tánh mình. Thoạt đầu dạy hết vọng là chân, kế đó dạy toàn thể vọng chính là chân. Như gió lặng sóng yên, nắng ấm băng tan, sóng băng trở thành nước, sóng băng cùng với nước nào phải là hai vật. Nhưng lúc sóng chưa yên, băng chưa tan, so với lúc sóng đã lặng, băng đã tan, dù thể tánh trọn chẳng phải hai, tướng và dụng khác xa vời vợi. Bởi thế mới nói, tu đức hữu công, tánh đức mới hiển. Nếu chỉ cậy vào tánh đức, chẳng chú trọng tu đức, thì đến tận đời vị lai cứ mãi mãi là chúng sinh, luống uổng Phật tánh sẵn có, không chỗ dựa nương. Vì thế Bát Nhã Tâm Kinh nói, lúc quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật, soi thấy năm uẩn đều không, vượt hết thảy khổ ách. Toàn thể ngũ uẩn là chân như diệu tâm, nhưng do một bề mê muội trái nghịch bèn thành tướng uyển vọng. Vọng tướng đã thành bèn làm mất nhất tâm, đã mê muội nơi nhất tâm, các khổ đều nhóm lại. Như gió thổi, toàn thể nước trở thành sóng, trời lạnh nước mềm thành cứng. Dùng Bát Nhã Thậm Thâm để chiếu soi, liền hiểu rõ mê chân thành vọng, toàn vọng chính là chân. Như gió lặng trời ấm, nước lại trở về bản thể. Vì thế biết rằng hết thảy các pháp đều do vọng tình biến hiện. Nếu lìa vọng tình thì bản thể của các pháp ấy hoàn toàn là không. Bởi vậy tứ đại đều mất bản tánh, lục căn dùng lẫn cho nhau. Thế nên Bồ Tát chẳng khởi diệt định, hiện các oai nghi, dùng nhãn căn làm Phật sự của nhĩ căn, dùng dĩ căn làm Phật sự của nhãn căn, vào trong đất như vào nước, đi trong nước như đi trên đất. Nước lửa chẳng thể đốt cháy hay nhận chìm được. Tùy ý đi ngồi trên hư không, cảnh không tự tánh đều theo tâm chuyển. Bởi vậy Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu có kẻ nào nhận chân quy nguyên thì mười phương hư không thảy đều tan mất. Đấy chính là hiệu quả thật sự của việc soi thấy năm uẩn đều không vậy. Quy nghĩa là quay về, trở về, tức là phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có. Như muốn phản chiếu hồi quang khôi phục tâm tánh, nếu trước hết tâm chẳng quy hướng Tam Bảo sẽ chẳng thể y giáo phụng hành. Tâm đã quy hướng Tam Bảo sẽ tự có thể khôi phục nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh. Đã khôi phục được nguồn tâm vốn sẵn có, triệt chứng Phật tánh, mới biết tự tâm quý báu nhất, trong mê chẳng giảm, lúc ngộ chẳng tăng. Chỉ vì thuận theo pháp tánh nên thọ dụng được, trái lại sẽ bị tổn thương. Thế nhưng tổn hại hay lợi ích cách biệt nhau một trời một vực. Chúng sinh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sinh đã ngộ. Tâm tánh bổn thể của chúng sinh và Phật bình đẳng, giống hệt như nhau, không hai, không khác, không khổ vui, thọ dụng khác biệt nhau như trời với đất, là do xứng tánh thuận tu hay trái tính nghịch tu mà thành ra như thế. Lý này rất sâu, chẳng dễ tuyên nói. Để khỏi phí lời giải bày, xin mượn ví dụ để minh thị. Chư Phật tu đức đến cùng cực, chứng ngộ triệt để tánh đức, giống như tấm gương là đồng. Biết gương có tánh chất tỏa sáng, nên hằng ngày lao mài, ra sức chẳng ngơi. Bụi hết gương tỏa sáng, dựng trên đài cao, vật nào soi đến liền hiện bóng. Lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi, mẩy lông, sum la vạn tượng đều hưởng rành rành. Ngay trong lúc muôn vàn hình tượng cùng hiện ấy, gươm vẫn rỗng rang, trống trải, trọn chẳng có một vật nào. Tâm chư Phật cũng giống như vậy, đoạn sạch phiền não, hoặc nghiệp, hiển hiện trọn vẹn trí huệ, đức tướng, an trụ trong tịch quang, đến cùng tận đời vị lai thường hưởng pháp lạc, độ chính giới xuất ly sinh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sinh hoàn toàn mê nơi tánh đức, trọn chẳng tu đức mảy may, dí như gương báo bụi phủ, chẳng có mảy may quang minh nào, ngay cả chất đồng cũng bị ten đóng, nên quang minh chẳng hiện được, tâm chúng sinh cũng giống như thế. Nếu như biết tâm gương bị bỏ phế, chẳng hiện chất đồng này vốn có quang minh soi trời chiếu đất, do đấy chẳng chịu bỏ phế, ngày ngày lau chùi, mài bóng, lúc đầu hơi lộ chất đồng, dần dà tỏa ánh quang minh, vẫn cực lực mài cho sạch. Một ngày kia, ten lẫn bụi hết sạch, tự nhiên hình tượng nào soi vào, liền hiện bóng, soi trời chiếu đất. Quang minh ấy gương vốn tự có, chẳng phải từ bên trong vào, chẳng phải do mài mà có, nhưng nếu chẳng mài, cũng không cách nào có được. Chúng sinh bỏ trần xuôi theo tánh giác, bỏ vọng theo chân cũng giống như thế. Phiền hoặc đoạn dần dần, trí huệ sẽ tăng dần dần, đến khi không hạnh viên mãn, đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề, trở về cái chẳng thể đạt được. Thần thông trí huệ công đức tướng hảo trọn chẳng khác gì với mười phương ba đời chư Phật. Dù là như vậy, cũng chỉ là khôi phục cái mình sẵn có, phải đâu là mới có. Nếu chỉ chấp nhận tánh đức, chẳng khởi tu đức, ác đến tận đời vị lai, thường phải chịu cái khổ luân hồi sinh tử, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc, trở về cội nguồn được. Hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng tâm hạnh thọ dụng của Phật và chúng sinh tuyệt đối chẳng tương đồng. Vì sao vậy? Vì Phật bỏ trần theo giác, chúng sinh lại bỏ giác theo trần. Phật tánh dẫu đồng, mê ngộ rất khác. Vì thế, sướng vui, thăng trầm khác nhau một trời một vực. Nếu quan sát kỹ nghĩa lý ba nhân Phật tánh, ắt không mối nghi nào là chẳng phá được. Không ai là chẳng muốn tu tập. Ba nhân là chánh nhân, liễu nhân và duyên nhân. Chánh nhân Phật tánh chính là diệu tánh vốn sẵn có trong tâm ta, là pháp thân chân thường chư Phật đã chứng. Diệu tánh này tại phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng, trong sinh tử chẳng nhiễm, ở niết bàn chẳng tịnh. Chúng sinh triệt để mê trái tánh này, chư Phật viên chứng rốt ráo, mê chứng dù khác, tánh thường bình đẳng. Thứ hai là liễu nhân Phật tánh, tức là chánh trí để phát sinh chánh nhân Phật tánh. Do trí thức hoặc là do kinh giáo, nghe biết diệu nghĩa chánh nhân Phật tánh bèn liễu ngộ, biết do một niệm vô minh chướng lấp nguồn tâm. Chẳng biết bản thể của cảnh giới sáu trần vốn là không, nhận làm thật có, đến nỗi khởi tham sân si tạo giết trộm dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chịu khổ, khiến cho chánh nhân Phật tánh trở thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp chịu khổ. Từ đấy liễu ngộ, bèn muốn bỏ vọng về với chân, hồng mong khôi phục bổn tánh. Ba là duyên nhân Phật tánh, tức là trợ duyên, đã liễu ngộ phải tu tập các thứ thiện pháp, ngõ hầu tiêu trừ hoặc nghiệp, tăng trưởng phước huệ, cốt sao tự chứng được rốt ráo cái lý sẵn có mà ta đã ngộ đó mới thôi. Xin dùng thí dụ để chỉ rõ, chánh nhân Phật tánh như vàng trong quặng, như lửa trong gỗ, như ánh sáng nơi gương, như mầm trong hạt, dù là sẵn có nhưng nếu chẳng biết đến, chẳng được các duyên như nung luyện, quét dùi, mài dũa, gieo trồng, mưa đẫm, thì vàng lửa, ánh sáng, mầm mộng vĩnh viễn chẳng khi nào phát sinh được. Như vậy, dù có chánh nhân, nhưng nếu không duyên, trọn chẳng thể thọ dụng được. Bởi thế, Phật dạy hết thảy chúng sinh đều là Phật, muốn độ thoát họ, nhưng chúng sinh trọn chẳng liễu ngộ, chẳng chịu tu tập thiện pháp, đến nỗi bao kiếp dài lâu luân hồi sinh tử, chẳng thể thoát được. Do đó, Như Lai trọng bày các phương tiện, tùy cơ chỉ bày, dẫn dắt, mong chúng sinh bỏ vọng theo chân, bỏ trần theo giác. Cổ nhân nói, sinh tử cũng lớn, há chẳng đau đớn ư? Trộm bàn, đã chẳng biết nguyên do, dù có đau lòng cũng chẳng ích gì. Nên biết rằng, hết thảy chúng sinh theo nghiệp lưu chuyển, thọ sinh trong sáu đường, sinh chẳng biết từ đâu đến, chết chẳng biết đi về đâu. Cho nhân duyên tội hay phước sẽ thăng hay giáng, xoay dần luân hồi, chẳng lúc nào xong. Như Lai thương xót, dạy nhân duyên, do hoặc khởi nghiệp, do nghiệp cảm khổ, và bản thể thường lạc ngã tịnh, tịch chiếu duyên dung, khiến chúng sinh hiểu rõ, do vô minh nên mới có thân này. Vì thế, thân này hoàn toàn thuộc về uyển vọng, chẳng những không có tứ đại, ngay cả ngũ uẩn cũng đều không. Đã biết ngũ uẩn là không thì chân như pháp tánh, thật tướng diệu lý sẽ triệt để phô bày trọn vẹn. Do tùy duyên nên có tứ thánh, lục phàm, khổ sướng, thanh trầm khác xa nhau. Nhân duyên có tịnh nhiễm nên phải tùy thuộc vào một trong hai duyên ấy. Tùy thuộc nhiễm duyên sẽ khởi hoặc tạo nghiệp luân hồi sáu đường, tùy thuộc tịnh duyên sẽ đoạn hoặc chứng chân, thường trụ niết bàn. Do hoặc nghiệp có nặng và nhẹ nên có đường lành người trời, đường thiện ác chen lẫn là Atula và ba ác đạo, súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ. Do hoặc khởi hoặc, do nghiệp tạo nghiệp, hoặc thiện hoặc ác, trọn chẳng có tướng nhất định, cho nên chỗ phải sinh về sẽ lần lượt thay đổi như bánh xe xoay tích, chẳng có đầu mối, chật lên chật xuống. Đã có đủ phiền hoặc, sẽ đều bị nghiệp buộc ràng, theo nghiệp thọ sinh chẳng thể tự làm chủ được. Do đoạn chứng, đoạn hoặc chứng chân, có sâu hay cạn nên người đoạn kiến tư hoặc sẽ chứng quả thanh văn. Người trừ tập khí sẽ chứng quả duyên giác, bậc phá vô minh sẽ chứng quả Bồ Tát. Nếu trừ sạch vô minh, phước huệ viên mãn, công tu đức đến cùng cực, tánh đức phô bày trọn vẹn sẽ chứng Phật quả. Chứng Phật quả bất quá chỉ là chứng rốt ráo triệt để những công đức, lực dụng sẵn có trong tâm tánh, ngay khi còn thuộc địa vị phàm phu, nay thọ dụng toàn thể những công đức, lực dụng ấy mà thôi, chứ chẳng thêm mảy may gì vào cái tâm tánh ban đầu ấy cả. Như thanh văn duyên giác Bồ Tát, tuy sở chứng cao thấp bất đồng, nhưng đều chưa thể thọ dụng trọn vẹn những công đức sẵn có đi tánh. Thế nhưng, hết thảy phàm phu lại hướng sức lực chẳng thể nghĩ bàn của tâm tánh ấy vào sáu trần cảnh, khởi tham sân si tạo giết, trộm dâm đến nỗi đọa vào ba ác đạo, trầm luân bao kiếp. So ra ai nấy đều như thế, chẳng đáng buồn ư? Trước không khởi đầu, sau không kết thúc, dù chứa đựng cả thái hư vẫn chẳng thể lọt ra ngoài, dù nằm lọt trong di trần cũng chẳng thể lọt vào trong. Thanh tịnh sáng sạch, trạm tịch thường hằng, chẳng sinh chẳng diệt, lìa tướng lìa danh, là có nhưng chẳng phải có, là không nhưng chẳng phải không. Đấy là chân tánh. Xét ra cái thân địa, thủy, hỏa, phong chỉ là gân, xương, máu, thịt, chứa nhóm. Mới sinh liền diệt, vừa tươi tốt đã tàn úa, các xương đốt chống đỡ như kích gỗ làm nhà, một tấm da phủ ra ngoài như tô bùn trát vách. Bên trong toàn là phân tiểu, máu mủ, mặt ngoài cáo két, mồ hôi, lông tóc, dòi tửa, lúc nhúc, cháy rận như sao trời. Giả gọi là người, nào tồn tại cái ngã, lại dùng những thứ mình sẵn có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để bươn bả trong rừng gai góc sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do đó, khởi vô minh, tham, sân, si, diệt mất chánh trí, giới, định, huệ. Ngũ uẩn vốn không, nào ai chịu một phen quán chiếu, sáu trần vô tánh, người người cho là thật, đến nỗi vạn khổ cùng tụ tập. Cứ làm mãi tánh linh với dòng tâm và quyển thân, đúng như kinh Viên Giác nói, hết thảy chúng sinh bao thứ điên đảo, nhận lầm tứ đại là thân tướng của mình, nhận lầm duyên ảnh của sáu trần là tâm tướng của mình. Ba nhỏ, luận về ngộ chứng. Từ xưa, cao tăng hoặc cổ Phật tái sinh hoặc Bồ Tát thị hiện đều thường hiện thân làm phàm phu, trọn chẳng hề nói ta là Phật, là Bồ Tát. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói: sau khi ta diệt độ, ta truyền các Bồ Tát và các A-La-Hán ứng thân sinh trong thời mạt pháp, hiện các thứ thân để độ những kẻ đang luân chuyển, nhưng trọn chẳng tự bảo mình thật sự là Bồ Tát hay A-La-Hán, tiết lộ nhân duyên bí mật của Phật, chỉ thường nhún nhường nói mình là kẻ mạt học, chỉ trừ lúc lâm chung bèn ngầm để lại lời phó chúc. Trí giả đại sư thật sự là hóa thân của Phật Thích Ca. Đến lúc lâm chung, có người hỏi Ngài đã chứng đến địa vị nào, Ngài đáp: nếu tôi chẳng lãnh chúng, ắt sẽ tịnh được sáu căn. Vì tổn mình lợi người, nên chỉ đạt được ngũ phẩm. Do vậy, vẫn còn thuộc địa vị phàm phu. Ngũ phẩm tức là địa vị quán hành trong viên giáo, sở ngộ bằng với chư Phật, đã chế phục hoàn toàn ngũ trụ phiền não, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc. Ngài Trí Giả lúc lâm chung, còn chẳng hé lộ sở chứng thật sự, làm gì để khích lệ kẻ hậu học gắn chí tỉnh tu, chẳng đến nỗi được chút ít đã cho là đủ, hoặc còn là phàm phu mà đã lạm xưng là thánh. Nay bè lũ ma que sằng mình đắc đạo, hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sinh, là kẻ đại vọng ngữ. Cái tội đại vọng ngữ đó nặng hơn tội ngũ nghịch, thập ác trăm ngàn vạn ức lần. Thầy trò chúng nó sẽ đọa mãi trong địa ngục A Tỳ, trải qua Phật sát di trần số kiếp, luôn chịu sự khổ cùng cực, không cách nào thoát khỏi. Sau đành vì hư danh lợi lạc phù phiếm một thời, để phải chịu hình phạt thảm khốc dài cả kiếp, danh lợi làm con người lầm lạc đến nỗi như thế đấy. Niệm Phật, xem kinh, ngộ lý nhị không, chứng pháp thật tướng, là ước trên phương diện tự tỉnh ngộ tu trì, để dạy về nhân hiện tại, quả mai sau. Cho nên càng rỡ tự đắc, bảo là ngay trong đời này mình sẽ đạt được như thế. Chứng thật tướng ngay trong đời này chẳng phải là không có người làm được, chỉ e hiền kiếp không có căn lành ấy. Nếu chẳng trình bày rõ nguyên do, e rằng ông sẽ lầm mông chứng thánh, chí cao nhưng hành chẳng xứng. Lâu ngày ắt sẽ mất trí đâm cuồng, chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng bảo đã chứng, cầu thăng quá đọa, biến khéo thành dụng. Xét đến kết quả, khó tránh chìm nắm mãi mãi trong nẻo ác, chẳng những mai một tánh linh của chính mình, lại còn cô phụ Phật ân nữa. Đối với hai thứ không lý, nếu chỉ luận về ngộ, thì hàng phàm phu lợi căn cũng ngộ được. Như những người thuộc vào địa vị danh tự của viên giáo, tuy chẳng chế phục được mảy may ngũ trụ phiền não nào, nhưng sở ngộ của họ và sở ngộ của chư Phật không hai, không khác. Ngũ trụ, kiến hoặc là một trụ, tư hoặc gồm ba trụ, trần sa hoặc và vô minh hoặc gộp thành một trụ. Nếu nói theo nhà thiền, những kẻ ấy gọi là bậc đại triệt đại ngộ, bên giáo gọi là đại khai viên giải. Đại triệt đại ngộ chẳng phải là chỉ hiểu loáng thoáng mơ hồ đâu nhé. Như bàn cư sĩ, bàn Long Quẩn, nghe Mã Tổ bảo đợi khi nào ông một hơi uống cạn nước Tây Giang, ta sẽ nói cho ông hay, liền đốn vong quyền giải. Ngài Đại Huệ Cảo nghe Ngài Viên Ngộ bảo, gió nồm từ Nam thổi, điện gác mát mẻ sao? Cũng ngộ như thế, tổ trí giả tụng kinh Pháp Hoa đến câu, gọi là chân tinh tấn, là chân pháp để cúng dường Như Lai của phẩm dược dương bổn sự, liền quát nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, tận mắt thấy một hồi linh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Ngộ như thế mới gọi là đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải. Nếu bàn về chuyện chứng được pháp thật tướng, thì hàng phàm phu sát đất chẳng thể làm được. Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư là đắc pháp sư của Ngài Trí Giả, có đại trí huệ, có đại thần thông. Lúc lâm chung, có người hỏi đến sở chứng, Ngài bảo, tôi lúc đầu mong đạt được đồng luân, nhưng do lãnh chúng quá sớm nên chỉ đạt được thiết luân mà thôi. Đồng luân tức là thập trụ, phá một phần vô minh, giờ mới dự vào thật báo tịnh độ, chứng được một phần tịch quang tịnh độ. Bậc sơ trụ có thể hiện thân làm Phật giáo hóa chúng sinh trong 100 tam thiên đại thiên thế giới, nhị trụ giáo hóa được 1000, tam trụ giáo hóa 4000, mỗi địa vị cứ gấp 10 lần hơn. Thiết luân tức là địa vị thứ 10 trong thập tính, sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, bát cửu thập tính phá được trần sa, chế phục vô minh. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư thị hiện chỉ chứng được ngôi thứ 10 trong thập tính, tức là vẫn chưa chứng được pháp thật tướng. Phá một phẩm vô minh liền chứng sơ trụ mới được gọi là chứng pháp thật tướng. Ngẫu Ích Đại Sư Lâm Chung có bài kệ như sau: danh tự vị trung chân Phật nhãn, vị tri tất cánh phó hà nhân, Phật nhãn hãy còn nơi danh tự, giao ai rốt cuộc biết đâu là. Người thuộc về địa vị danh tự đã viên ngộ tạng tánh giống như chư Phật, nhưng chưa thể chế phục được kiến hoặc, huống hồ là đoạn nổi. Thân phận những bậc đại triệt đại ngộ trong đời mạt đa phần giống như vậy. Tạng tánh chính là Như Lai tạng diệu chân như tánh, là tên gọi khác của pháp thật tướng. Ngẫu Ích Đại Sư thị hiện chỉ chứng địa vị danh tự, Ngài Trí Giả thị hiện chỉ chứng được ngũ phẩm, Ngài Nam Nhạc thị hiện chỉ chứng được thập tính. Tuy bổn địa của ba vị đại sư đều chẳng thể suy lường được, nhưng các ngài thị hiện chỉ chứng ba địa vị danh tự, quán hạnh tương tự, đủ thấy thật tướng chẳng dễ chứng. Vì kẻ hậu tấn khó thể vượt hơn các ngài được, chỉ e chúng nó chưa chứng đã bảo là chứng, nên các ngài lấy thân mình trước pháp, ngõ hầu người đời sau tự biết hổ thẹn, chẳng dám làm sằng đó thôi. Cái ân thị hiện địa vị sở chứng vào lúc sau cùng ba vị đại sư thật là nghiền xương, nát thân khó báo đáp nổi. Ông hãy tự suy ngẫm coi mình thật sự có vượt trội ba vị đại sư ấy chăng? Còn như cho rằng niệm Phật xem kinh dung bồi căn lành, sau khi chẳng sinh Tây Phương thường hầu Phật Di Đà, cao dự hải hội tùy theo công hạnh cạn hay sâu, ắt chứng được thật tướng sớm hay trễ, thì đấy là lời quyết định vô ngại, là điều hết thảy những người vãng sinh cùng chứng cùng đắc vậy. Ngộ là phân minh rành rành như mở cửa thấy núi, dẹp mây thấy trăng, lại như người mắt sáng đích thân thấy đường về nhà, cũng như kẻ nghèo đã lâu chật mở toan kho báu. Chứng là như theo đường về nhà, dừng chân ngồi yên, cũng như giữ lấy kho báu ấy, tùy ý hưởng dùng. Phàm phu đại tâm cũng có thể liễu ngộ giống như chư Phật, nhưng về mặt chứng thì sơ địa còn chẳng thể hiểu nổi chỗ dở chân, đặt chân của bậc nhị địa. Hiểu được ý nghĩa chứng và ngộ rồi, tự nhiên sẽ chẳng khởi lòng tăng thượng mạng, chẳng nảy ý lui sụp, mà cái tâm cầu sinh tịnh độ, dù dạng con trâu cũng chẳng kéo lui lại được. Ký Giả Đại Sư được người đời xưng tụng là hóa thân của Phật Thích Ca. Chẳng ai biết được sở chứng của Ngài, nhưng Phật hiện thân tạo pháp tắc cho chúng sinh. Vì thế, Đại sư Thị Hiện vẫn thuộc địa vị phàm phu, bảo: "Nếu ta chẳng lãnh chúng, ắt sẽ tịnh được sáu căn." Ngài dùng chính thân mình để răn người, hiện thân thuyết pháp. Thoạt đầu, đại sư mong đoạn hoặc chính chân, đặt thẳng lên thập địa hay đẳng giác. Do phải hoằng pháp lợi sinh, bỏ lỡ công phu thiền định của chính mình, nên chỉ chứng được địa vị ngũ phẩm quán hạnh trong Diêm giáo mà thôi. Vì thế, ngài nói, do tổn mình lợi người, nên chỉ đạt được ngũ phẩm. Ngũ phẩm là năm thứ: tùy hỷ, độc tụng, giảng nói, kim hành lục độ và chánh hành lục độ. Địa vị ngũ phẩm trong Diêm giáo Diêm ngộ tạng tánh. Tạng tánh là thật tướng diệu lý, khi còn triền phược tại triền gọi là Như Lai tạng tánh, lúc thoát được triền phược gọi là Tịnh pháp thân. Nói chung là vì vô minh chưa đoạn nên gọi là triền, giống hệt sở ngộ của Phật, trọn chẳng khác gì. Đã chế phục trọn vẹn kiến tư trần sa, vô minh phiền não, nhưng chưa đoạn được kiến hoặc. Nếu đoạn được kiến hoặc, liền chứng sơ tính. Đến địa vị thất tính mới đoạn sạch tư hoặc, thật sự chứng được. Lục căn tùy ý, chẳng nhiễm sáu trần. Vì thế, gọi là địa vị lục căn thanh tịnh. Đã thế, trong mỗi một căn lại có đủ công đức của sáu căn, làm Phật sự của sáu căn. Do vậy còn gọi là lục căn hổ dụng, sáu căn cùng lẫn nhau, như trong phẩm Pháp Sư Công Đức của Kinh Pháp Hoa đã nói. Ngài Nam Nhạc Thị Hiện chứng địa vị này, người thuộc vào địa vị này chẳng những có đại trí huệ, lại còn có đại thần thông của tiểu thừa A-la-hán chẳng thể sánh bằng. Vì thế, Ngài Nam Nhạc lúc sinh tiền, cũng như sau khi tịch, luôn có những sự chẳng thể nghĩ bàn, khiến kẻ thấy hoặc nghe phát khởi tín tâm. Nam Nhạc Ký Giả đều là bậc pháp thân đại sĩ, địa vị thật chứng của các ngài nào ai dò được mức cao thâm. Chẳng qua các ngài muốn cổ vũ hậu thế chuyên tinh học đạo nên mới chịu khuất lấp như thế. Nào phải đâu các ngài thật sự chỉ chứng địa vị thập tính tương tự hay ngũ phẩm quán hạnh. Lũ phàm phu sát đất chúng ta há kham học đòi các ngài được ư? Hãy nên ưa thô trì trọng giới, nhất tâm niệm Phật, kim tu các điều lành thế gian để làm trợ hạnh, noi theo pháp hạnh cấp vị vĩnh minh liên trì, thì không ai là chẳng được lợi cả. Các tông tu trì Phật pháp phải đến mức hạnh khởi giải tuyệt mới được lợi ích thật sự. Chỉ riêng Tịnh tông chẳng tu quán như thế. Nhà thiền đem một câu thoại đầu hoàn toàn vô nghĩa đặt vào trong tâm, coi như bổn mạng nguyên thần, chẳng kể năm tháng, suốt ngày tham cứ, cho đến khi nào cả thân tâm lẫn thế giới đều chẳng biết đến nữa, mới hồng đại triệt đại ngộ. Chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt hay sao? Lục Tổ nói, chỉ xem kinh Kim Cang liền có thể minh tâm kiến tánh, đấy chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt ư? Theo Ngu Ý, chữ khởi nên hiểu là cực, tức là tận lực đến cùng cực mới hồng đạt đến cả năng lẫn sở cùng mất, nhất tâm phu bày triệt để. Nếu hạnh chưa đến mức cùng cực, dù có quán niệm vẫn còn có năng có sở, vẫn hoàn toàn là tác dụng của phàm tình, hoàn toàn là tri kiến phân biệt, hoàn toàn là tri giải, sao đạt lợi ích chân thật được? Phải tận sức đến cùng cực thì năng sở, tình kiến mới tiêu diệt, chân tâm vốn có mới phát hiện. Người khéo đạt lợi ích thì không gì là chẳng hữu ích, người cam chịu tổn mình sẽ chẳng bị tổn hại gì cả. Người đời nay hay dùng thế trí biện thông để làm vốn nghiên cứu Phật học, vừa biết được chút nghĩa lý đã bảo mình chứng đắc. Từ đấy, tự nghĩ mình cao quý, miệt thị cổ kim. Đừng nói là người hiện đại chẳng đáng để vào mắt. Ngay cả những bậc cao tăng, từ một ngàn mấy trăm năm trước, đa phần là cổ Phật tái lai hoặc Pháp thân Bồ Tát thị hiện, đều bị họ coi là hạng tầm thường, chẳng đáng noi theo. Chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng khoe đã chứng. Nghe lời họ nói cao chót vót chín tầng trời, xét tâm họ thấp trệt dưới chính tầng đất. Tập nhiễm như thế, hãy nên quyết liệt trừ khử, nếu không khác nào đề hồ dựng trong chén độc, giết người chết tươi. Nếu có thể niệm niệm quay lại xem xét tự tâm, thì chẳng những sẽ được lợi ích nơi các pháp Như Lai đã giảng, ngay cả phiến đá, hòn sỏi tầm thường, chiếc đèn lồng, cây cột ngoài đường, tất cả những hình sắc, thanh âm trong đại địa, không thứ gì chẳng phải là diệu lý thật tướng đệ nhất nghĩa đế. Bởi thế mới nói, xưa nay chưa có ai, sao từng mộng thấy được, xin hãy tin chắc, gắng sức thực hành. Những điều lệnh thân được thấy thật là hy hữu lạ lùng, có thể nói là có thiện căn từ xưa, nhưng phải ra sức gắng công tu trì giấc mộng ấy mới chẳng bị uổng phí. Nếu như vì tri kiến phàm phu lầm tưởng mình đã được tam bảo gia bị, đã dự vào dòng thánh rồi sinh đại ngã mạn, chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng bảo đã chứng, sẽ thành ra do dân lành chuốc lấy quả ác. Người đời mặc tâm trí hèn kém thường mắc phải căn bệnh ấy. Câu kinh Lăng Nghiêm: chẳng nghĩ là thánh tâm thì gọi là cảnh giới lành, nếu cho là thánh giải sẽ vướng quần tà, chính là nói về tình trạng này. Xin hãy lấy việc tận lực tu trì pháp môn tịnh độ để tự khích lệ mình, ngõ hầu tương lai quyết định được hưởng đại lợi ích. Niệm Phật chú trọng giảng sinh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh. Phải đâu niệm Phật hoàn toàn chẳng ích lợi gì cho đời hiện tại. Xưa kia, Ngài Minh Giáo Tung Thiền Sư nhật khóa niệm 10 vạn lần thánh hiệu Quán Thế Âm. Sau này, mọi kinh sách thế gian Ngài không đọc nhưng đều biết. Cứ xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, ắt sẽ biết niệm Phật mầu nhiệm. Quan tôi đã nhắc đến nhiều lần trong cuốn Văn Sao Vũ Lậu của mình. Cư sĩ bảo, niệm Phật vô ích đối với đời này, thì chẳng những chưa thâm hiểu các kinh luận tịnh độ, mà ngay cả với cuốn Văn Sao của quan cũng chỉ cưỡi ngựa xem qua, chưa đọc hiểu thật kỹ vậy. Tuy tịch quan tịnh độ là đương xứ tức thị, có thể tạm hiểu là ngay nơi đây chính là cõi thường tịch quan, hoặc hiện hữu ngay tại nơi đây, hoặc có thể ngộ nhập ngay nơi đây chẳng cần tìm nơi khác. Nhưng nếu chẳng là bậc trí đoạn rốt ráo, viên chứng pháp thân Tỳ Lô Giá Na, sẽ chẳng thể triệt để chứng ngộ, đích thân thọ dụng được 41 địa vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác trong viên giáo vẫn còn là phần chứng, chứng nhập được ít phần. Nếu ông đã viên chứng được pháp thân Tỳ Lô Giá Na, nói đương xứ tức thị tịch quan cũng chẳng ngại gì. Nếu không thì chỉ là kể tên món ăn, đếm của báo, chẳng khỏi bị đói rét đến chết mà thôi.
4. Luận về tông giáo. Những giảng sư đời mạt thường thích giảng thiền, đến nỗi thính chúng đa phần chấp vào những câu công án. Trộn nghĩ những câu cơ phong chuyển ngữ, thoại đầu, công án trong nhà thiền tuyệt đối chẳng có ý nghĩa gì, chỉ nhằm đáp ứng căn cơ người đến hỏi, hồng chỉ nẻo hướng thượng. Những câu chuyển ngữ ấy chỉ nên để tham cứu, sao lại giảng nói? Giảng kinh như vậy chỉ những bậc đại sĩ siêu phàm mới hưởng lợi ích, còn những hạng trung hạ khác đều mắc bệnh hết. Đối với tông chẳng biết tận lực tham cứu những câu cơ phong chuyển ngữ, chỉ là phỏng đoán ý nghĩa. Với giáo, do thật lý thật sự nào phải là cảnh giới của mình, bèn lầm tưởng Phật Tổ nói thí dụ để giảng pháp, đem tông phá giáo, dùng giáo phá tông. Cái tệ nạn lưu hành này không còn gì tệ hơn được nữa. Từ ngài Tào Khê, Lục Tổ Huệ Năng về sau, đạo thiền lưu truyền rộng rãi, mối văn tự chẳng lập văn tự phổ biến khắp hoàng vũ. Đường giải thuyết ngày càng mở rộng, cửa chứng ngộ ngày càng bế tắc. Vì thế, các tổ Nam Nhạc, Thanh Nguyên đều dùng cơ phong chuyển ngữ để độ người, khiến cho Phật Tổ trở thành ngôn ngữ suông, không cách nào đáp được lời các ngài hỏi. Nếu chẳng phải thật sự là căn cơ tương xứng, sẽ chẳng thể hiểu được lời ấy. Dùng cách ấy để xét nghiệm, khiến vàng thau rạch ròi, ngọc đá rành rành, không còn cách nào giả trá, ngăn trở đạo pháp. Đấy chính là duyên do của cơ phong chuyển ngữ. Từ đấy về sau, pháp này ngày càng thịnh hành, được các tri thức đề cao, chỉ e lạc vào lối mòn của người khác, trở thành khuôn sáo cũ kỹ, khiến người học nghi ngờ, lầm lạc, hoại loạn tông phong, nên cơ phong chuyển ngữ ngày càng cao tột, vô phương chuyển biến, để người khác, người căn cơ không phù hợp, chẳng biết đâu mà mò. Bởi thế mới có những câu nói trách Phật quở tổ, bài xích kinh giáo, bác bỏ tịnh độ. Những lời lẽ ấy nhằm cưỡng đoạt tình kiến, bích chặt sự biện giải của người nghe. Người căn thuần sẽ nhờ ngay đó biết đường trở về, triệt ngộ hướng thượng. Người căn cơ chưa thuần sẽ chân thành, tận lực tham cứu, quyết đạt đến đại triệt, đại ngộ mới thôi. Ấy là vì tri thức còn nhiều, căn tánh con người vẫn còn thông lợi, hiểu rành rẽ giáo lý, tâm sinh tử khẩn thiết, dù chưa thể liễu ngộ ngay, cũng chẳng nảy lòng hèn kém, cho đó là pháp bảo vậy. Hiện tại, lắm kẻ mới đọc vài cuốn sách nho, chẳng hiểu đạo lý thế gian, chưa hiểu cùng tột giáo thừa, chẳng hiểu Phật Pháp, vừa mới phát tâm bèn gia nhập tông môn. Hàng tri thức chỉ vì duy trì môn đình, cũng học đòi cổ nhân xiển dương, chẳng quản đạo Pháp lợi hại thế nào. Người theo học chẳng phát khởi mối nghi tình chân thật, đối với bất cứ điều nào cũng tưởng là chân pháp cả. Đối với những câu khai thị của người hiện tại hoặc những câu chép trong sách của cổ nhân, có kẻ bèn tự ý suy diễn nêu ra nghĩa lý, dù trọn chẳng ra khỏi việc giải thích ý nghĩa theo mặt văn tự, nhưng cứ tự hào là triệt ngộ hướng thượng. Việc tham học đã hoàn tất rồi, liền giữ ngay vào địa vị tri thức để dạy dỗ đàn hậu học, lập riêng một môn đình. Cứ sợ người khác chê mình chẳng phải là bậc thông gia, bèn ra sức giảng thiền, muốn được xưng tụng là tông thuyết kim thông. Giảng về tông thì khi giảng những lời chỉ quy hướng thượng của cổ đức, rốt cuộc chỉ giảng nghĩa câu văn theo mặt văn tự. Khi giảng giáo, đạo tu dân chứng quả của Như Lai bị họ biến thành những thuyết, mượn ví dụ để biểu thị pháp. Dùng giáo phá tông, đem tông phá giáo, kẻ đuôi dẫn lũ mù, kéo nhau vào lửa, đến nỗi bọn hậu bối chẳng được nghe gương sáng của tiền bối, láo nháo bắt chước thầy, khinh Phật lờn tổ, bài dân bác quả mà thôi. Giáo độ khắp ba căn, thâu trọn lợi độn, ví như chiếu chỉ sáng suốt của vua thánh, vạn quốc tôn sùng, trí ngu hiền tệ đều cũng hiểu rõ, đều phải tuân hành. Nếu kẻ nào chẳng tuân sẽ bị xử cực hình. Nếu kẻ nào chẳng tuân lời Phật dạy, ắt sẽ đọa trong ác đạo. Tông chỉ độ được thượng căn, chẳng nhiếp trung căn, hạ căn. Giống như tướng quân nhận mật lệnh, người thân cận trong doanh mới biết, kẻ ngoài doanh dù có trí huệ cũng chẳng hiểu được. Vì thế mới có thể dùng toàn quân diệt giặc, thiên hạ thái bình. Quân lệnh bị tiết lộ, ba quân sẽ tan vỡ. Tổ ấn bị tiết lộ, năm tông chết tiêu. Kẻ chưa ngộ chỉ được phép tham cứu thoại đầu, chẳng được xem đọc sách thiền. Thật ra chỉ là vì sợ kẻ ấy hiểu lầm ý tổ, chấp mê là ngộ, lấy giả rối chân. Đấy gọi là tổ ấn bị tiết lộ, tai hại cực lớn. Về nguồn không hai, phương tiện nhiều cửa. Phương tiện của nhà thiền vượt ngoài khuôn khổ, tự hồ quét sạch hết thảy ngôn ngữ. Kẻ không lãnh hội được ý ấy, chẳng hiểu ý chỉ, rời lìa ngôn ngữ, chuyên nhai bả hèm, nên đối với tông chỉ lo suy diễn ý tổ, chẳng chịu tận lực tham cứu. Đối với giáo bèn lầm lạc học đoài viên dung, phá hoại sự tướng. Chỉ có bậc đại đạt là được lợi ích cả nơi tông lẫn giáo. Nếu không, đề hồ, cam lộ bị chứa trong bình độc, bèn thành tỳ sương, trầm độc, dù trung căn, hạ căn vẫn có thể được lợi ích nơi giáo. Nhưng nếu chẳng phải là bậc thượng thượng căn, sẽ chẳng thể thông suốt giáo để vận dụng. Dẫu kẻ trung hạ căn khó có thể chuyên chí nơi tông, nhưng bậc thượng căn lại có thể đại triệt đại ngộ để hồng chứng nhập. Trong giáo phải thông đạt hết thế pháp, Phật pháp, sự lý, tánh tướng, lại còn phải đại khai viên giải, nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ, thì mới có thể làm đạo sư cho cả trời lẫn người. Trong tông tham dở được một câu thoại đầu, thấy được bản lai, bèn có thể xiển dương tông phong trực chỉ. Nếu nhằm lúc Phật giáo đại hưng khởi và là bậc đại thông đạt rộng rãi Phật pháp, thì hãy nên tham cứu theo nhà thiền. Giống như tăng diêu vẽ rồng, hãy điểm nhãn, rồng liền bay lên ngay lập tức. Còn nhằm khi Phật pháp suy di, kẻ túc căn kém cỏi, hãy nên tu trì theo giáo. Ví như thợ dụng chế đồ mà bỏ hết dây mực thì rốt cuộc chẳng làm được gì cả. Nay muốn báo ơn Phật lợi lạc hữu tình, thì nhà thiền dù chuyên xiển dương tông phong vẫn phải dùng giáo để ấn chứng. Bên giáo thì tận lực tu trì quán hạnh, chẳng lạm bàn thiền ngữ. Ấy là vì tâm thông diệu đế, hễ gặp duyên liền thành tông. Cây bách que phân khô, quả kêu sẻ hót, nước chảy hoa trôi, ho khạc phẩy tay, cười khẩy giận chửi, pháp nào pháp nấy đều là tông cả. Lẽ nào diệu pháp viên đốn do chính kim khẩu Đức Như Lai nói ra chẳng đáng kể là tông ư? Cần gì phải mượn cái thành chống cửa nhà người để chống đỡ cửa nẻo nhà mình? Trong nhà vốn sẵn gỗ tiên, gỗ nam, cớ sao dứt bỏ chẳng dùng? Hãy nên biết rằng pháp không cao, hèn, chỉ là nhất đạo thường nhiên. Do căn cơ có sống hay chín nên nơi mỗi pháp được lợi ích khác biệt. 5. Luận về trì chú. Một pháp trì chú chỉ nên dùng làm trợ hạnh, chẳng nên lấy trì chú làm chánh hạnh, coi niệm Phật là pháp tu phụ. Dù pháp môn trì chú chẳng thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu được giảng sinh hoàn toàn nhờ vào lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, cũng như do đại thệ nguyện của Phật A-di-đà cảm ứng đạo giao mà được Ngài tiếp dẫn. Nếu chẳng hiểu lẽ này, dù pháp nào cũng đều chẳng thể nghĩ bàn, tu bất cứ pháp nào mà chẳng được, nhưng vẫn trở thành không thiền không tịnh độ, giường sắt và cột đồng, vạn kiếp với muôn đời, không có ai nương dựa. Nếu tự biết mình là phàm phu đầy dẫy triền phược, toàn thân là nghiệp lực, nếu chẳng cậy vào nguyện lực hoàng thể của Như Lai, quyết có thể chắc chắn thoát khỏi luân hồi ngay trong đời này, ắt sẽ biết lực dụng của những giáo pháp Đức Phật đã dạy ra trong cả một đời đều chẳng bằng được một pháp tịnh độ. Nếu trì chú tụng kinh để gieo trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được, nhưng nếu vọng động mong cầu thần thông thì đúng là bỏ gốc theo ngọn, chẳng khéo dụng tâm. Nếu tâm này cố kết lại chẳng hiểu rõ lý, giới lực chẳng vững, bồ đề tâm chẳng sinh, tâm nhân ngã càng thạnh, ác chẳng mấy chốc sẽ bị ma dựa phát cuồng. Phàm muốn được thần thông phải đắc đạo trước đã, hễ đắc đạo liền tự có thần thông. Nếu chẳng dốc sức vào đạo chỉ mong cầu thần thông, đừng nói là chưa đắc thần thông, dù có đắc cũng trở thành chướng đạo. Vì thế chư Phật chư Tổ thảy đều nghiêm cấm, chẳng muốn người đời tu tập thần thông. Do trong đời thường có những người có kiến giải như thế, nên tôi mới nhiều lần giải bày như vậy. Chỉ nên trì chú để trợ tu tịnh nghiệp, đừng vội vã tác pháp, khinh nhờn Phật Thánh. Nếu đường đột tác pháp nhưng thân tâm chẳng cung kính, chẳng chí thành, rất có thể ma sự sẽ khởi. Chỉ có một việc là nên tác pháp, nhưng đấy lại chẳng phải là phận sự của các ông. Đó là nếu ai phát tâm xuất gia nhưng thầy thế độ chưa chứng đạo, chẳng thể quán xét căn cơ, bèn cầu xin Phật từ ngầm dạy cho người biết người ấy xuất gia được hay không. Hòng tránh khỏi tệ nạn hạng đầu trộm đuôi cướp lộn sòng tăng chúng. Như ngày nay, tăng chúng thâu nạp đồ đệ, cứ sợ chẳng thâu được nhiều, dù biết rõ kẻ đó là phường hạ lưu, vẫn cứ vội vã thâu nạp, chỉ sợ nó bỏ đi mất, mấy ai chịu quyết trạch như thế nữa. Tham danh lợi, ưa quyến thuộc, đến nỗi Phật Pháp ngập chìm sát đất, không cách nào hưng khởi được nữa. Người niệm Phật chẳng phải là không được trì chú, nhưng phải phân định rõ đâu là chánh, đâu là trợ, thì trợ cũng quy về chánh. Nếu cứ lằng nhằng chẳng thể phân biệt, đến ngày nào đó nhìn lại chánh cũng chẳng phải là chánh nữa. Chú chuẩn đề, chú đại bi chẳng có chú nào hơn kém cả. Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh; tâm chẳng chí thành, pháp nào cũng chẳng hiển. Học chú giảng sanh bằng chánh âm tiếng Phạn cũng là rất tốt, nhưng chẳng được sinh tâm phân biệt, cho chú văn lược dịch là sai. Hãy khởi tâm niệm ấy sẽ sinh tâm ngờ vực đối với hết thảy các chú chép trong Đại Tạng, cho là những chú ấy chẳng hợp Phật ý. Phải biết rằng những vị dịch kinh đều chẳng phải tầm thường, sao lại vì những bản dịch của họ không giống nhau bèn sinh lòng miệt thị? Hơn 1000 năm, những người trì chú này được lợi ích chẳng kể nổi số. Chẳng lẽ mọi người trì chú trong hơn 1000 năm ấy đều chẳng biết tiếng Phạn hay sao? Học thì đương nhiên phải học, tuyệt đối đừng khởi niệm ưu liệt, hơn kém, thì lợi ích sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, một pháp trì chú rất giống như pháp kháng thoại đầu. Pháp kháng thoại đầu dùng một câu vô nghĩa để dứt trừ phân biệt, phàm tình hồng chứng chân trí sẵn có. Pháp trì chú chẳng cần hiểu nghĩa lý câu chú, cứ chí thành khẩn thiết mà trì, dốc lòng thành đến cùng cực, tự sẽ được nghiệp tiêu trí rạng, chứng tận phước cao, lợi ích chẳng thể nghĩ bàn được. Luận về xuất gia. Phật Pháp chính là pháp chung cho cả chính pháp giới, không một ai là chẳng nên tu theo, cũng như không một ai chẳng thể tu nổi. Người trì trai niệm Phật thì nhiều, nhưng tính đến những người có thể làm cho đạo pháp hương long, phong tục thuần thiện thì sợ chẳng được mấy. Những người làm được như vậy càng nhiều càng tốt. Xuất gia làm tăng chính là để gìn giữ cũng như lập bày phương cách lưu truyền đạo pháp của Như Lai. Có những người lập chí hướng thượng, phát bồ đề tâm, triệt ngộ tự tánh, tam học, văn, tư, tu, sâu rộng, nhưng lại đặc biệt tán dương tịnh độ, ngõ hầu mau chóng thoát khỏi dòng khổ ải ngay trong một đời này. Chỉ e số người này cũng chẳng được mấy ai. Càng được nhiều người như vậy càng tốt. Còn như những kẻ có chút tính tâm, chẳng có đại chí hướng, muốn mượn danh nghĩa tăng sĩ, ăn không ngồi rồi, mang danh con Phật nhưng thật ra chỉ là gã cạo đầu. Dẫu chẳng tạo ác nghiệp, cũng đã là hạt giống hư, là phế nhân đối với đất nước. Nếu lại còn phá giới, tạo nghiệp, sỉ nhục Phật Pháp, dù lúc sống trốn được quốc pháp, chết đi chắc chắn đọa vào địa ngục. Đối với Pháp, đối với mình đều chẳng lợi ích. Một gã như thế còn chẳng nên có, huống chi là nhiều. Cổ nhân bảo, xuất gia là việc của bậc đại trượng phu, chẳng phải hạng loàn xoàn làm được. Đấy chính là lời chân thật, chẳng phải là lời hạ thấp hạng loàn xoàn để đề cao tăng già đâu. Ấy là gì? Đối với việc gánh vác gia nghiệp của Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, nếu chẳng phải là người phá vô minh khôi phục bổn tánh, hoằng dương pháp đạo lợi lạc chúng sinh thì chẳng thể làm được. Nay những kẻ làm tăng phần nhiều là hạng thô bỉ, bại hoại, vô lại, mong được sống an nhàn thảnh thơi. kẻ chịu trì trai niệm Phật còn chẳng có mấy, huống hồ là người có thể gánh vác gia nghiệp, tiếp nối huệ mạng ư? Hiện tại Phật pháp sa sút đến tận đất đen là vì Thanh Thế Tổ thuận trị, chẳng xét thời cơ, chẳng tuân Phật chế, thay đổi cách khảo thí tăng sĩ của triều đại trước nhà Minh, bỏ luôn độ điệp, cho phép ai nấy tùy ý xuất gia, gây thành mối tệ vậy. Cho tùy ý xuất gia đối với bậc thượng sĩ thật là có lợi ích lớn, nhưng đối với kẻ hạ căn lại là sự tổn hại rất lớn. Nếu như toàn thể thế gian đều là bậc thượng sĩ, cố nhiên pháp tắc này rất hữu ích đối với đạo pháp. Thế nhưng bậc thượng sĩ hệt như dãy lân, kẻ hạ căn nhiều như lông bò, chỉ tạm hữu ích ngay trong lúc ấy, từ đầu nhà Thanh cho đến thời Càn Long, thiện tri thức nhiều như rừng nên bảo là hữu ích. Họa lan sâu hậu thế cho đến hiện tại, mối tệ ô tạp lạm dụng đã đến mức cùng cực. Dù có thiện tri thức muốn chỉnh đốn một phen cũng chẳng thể làm gì được, chẳng đáng buồn ư? Từ nay về sau, người xuất gia điều thứ nhất là phải thật sự phát khởi đại bồ đề tâm, tự lợi lợi tha. Thứ hai là phải có thiên tư hơn người mới cho xuống tóc, không vậy không được. Còn người nữ có tính tâm, hãy bảo họ tu hành tại gia, dạng dạng phần chẳng nên để họ xuất gia, chỉ sợ gặp phải kẻ phóng túng, khiến Phật môn bị ô uế, bại hoại chẳng nhỏ. Nếu người nam tu hành thật sự, xuất gia càng dễ, bởi họ tham phỏng tri thức, y chỉ tùng lâm nào cũng được. Người nữ dù là bậc chân tu, xuất gia cũng khó, bởi lẽ làm gì cũng dễ bị miệng đời dèm xỉm, việc gì cũng khó thể tùy ý được. Chọn lựa để thế độ người, chẳng độ ni chúng như thế, chính là nghĩa lý trọng yếu bậc nhất để hộ trì Phật pháp, chỉnh lý pháp môn trong đời mạt vậy. Người đời nay hay coi xuất gia như một phương cách sống trốn tránh, lười nhác, an nhàn. Tệ nhất là kẻ không còn sinh lộ nào khác, lấy xuất gia làm kế sống trộn qua ngày. Bởi thế, người xuất gia hiện tại đa phần là hạng vô lại, đạo pháp bị quét sạch sanh đều là vì hạng xuất gia bại hoại như thế gây nên nổi cả. Tăng nhân đời nay khó thể khiến người khác tin tưởng nổi. Nay đã truy điệu tăng nhân, lẽ nào lại phỉ báng tăng nhân? Nếu nêu lên những điều tốt lành của họ để răn nhắc những kẻ bất thiện thì chẳng mắc lỗi gì. Nhưng nếu mình đã thuộc vào hàng học trò thì việc răn nhắc cũng nên châm trước. Việc răn nhắc ấy chỉ hàng đức cao trọng vọng mới thực hiện được, chẳng phải là việc nên làm của loài chim non miệng vàng vậy. Hàng xuất gia nếu chẳng phải chân tu, tập khí đầu đường xó chợ còn tệ hơn kẻ tục. Nếu muốn xa lìa tập khí ấy thì trước hết phải hiểu rõ hết thảy các pháp thế gian đều là khổ, là không, là vô thường, vô ngã, bất tịnh, thì ba độc tham sân si không cách nào khởi lên được. Nếu vẫn chưa chế ngự chúng được, hãy dùng trung thứ nhẫn nhục để đối trị, ắt chúng sẽ tự dứt. Nếu vẫn chưa dứt thì phải tưởng mình như đã chết, tự nhiên vô biên phiền não sẽ hóa thành thanh lương. Chỉ hạng thích tử chúng ta mới lấy việc thành đạo lợi sinh làm cách báo ân tối thượng, chẳng những báo đền cha mẹ nhiều đời mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tứ sinh lục đạo từ vô lượng kiếp. Chẳng những chỉ hiếu kính khi cha mẹ còn sống mà còn phải độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến họ được vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, thường trụ chánh giác. Bởi thế mới nói đạo hiếu của nhà Phật ẩn mật, khó sáng tỏ ra vậy. Tuy nhiên, đạo hiếu của nho gia lấy việc phụng dưỡng cha mẹ làm đầu. Như đạo Thích từ biệt cha mẹ xuất gia, có phải là chẳng đoái hoài đến việc phụng dưỡng cha mẹ chăng? Phật chế định xuất gia phải thưa cùng cha mẹ. Nếu có anh em, con cháu để gửi gắm cha mẹ mới được bẩm thỉnh với cha mẹ. Cha mẹ có đồng ý mới được xuất gia. Nếu không, chẳng chấp thuận cho kẻ ấy được xuống tóc. Sau khi xuất gia xong, nếu như anh em gặp biến cố, cha mẹ không chỗ nương nhờ, người xuất gia cũng được phép chia sớt y bát để phụng dưỡng song thân. Vì thế mới có gương thơm hiếu dưỡng với mẹ của Ngài Trường Lô. Ngài Trường Lô trách thiền sư đời Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi cha, mẹ họ Trần, được bảo bọc nơi nhà cậu. Đến lúc lớn, sư thông suốt sách vở thế gian, năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa yếu chỉ nhà thiền. Sau trụ trì chùa Trường Lô, đón mẹ về ở phòng phía đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sinh tịnh độ suốt 7 năm trời. Bà mẹ niệm Phật qua đời. Xem sự tích này trong Tịnh Độ Thiền Hiền Lục, chuyện lạ chôn cha của Ngài Đạo Phi. Đạo Phi thuộc hoàng tộc nhà Đường, người Trường An. Mới vừa đầy năm, cha bỏ mình về việc nước. 7 tuổi xuất gia, đời loạn lạc, gạo thóc đắt đỏ. Sư bèn cõng mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn, khất thực nuôi mẹ. Năm sau, sư đến chiến trường Hoắc Sơn, thu nhặt xương trắng, chí thành tụng niệm kinh chú, cầu tìm được xương cha. Mấy ngày sau, xương cha trồi lên giữa đống xương, hiện ngay trước mặt Ngài Đạo Phi. Ngài bèn bọc lấy xương tàn, ôm về chôn cất. Xem trong Tống Cao Tăng truyện. Bởi thế kinh dạy, công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường nhất sinh bổ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống phải khéo léo khuyên dụ trì trai niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Cha mẹ mất rồi, dùng công đức đọc tụng tu trì của chính mình, luôn chí thành hồi hướng cho cha mẹ, ngõ hầu cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, mãi mãi giả biệt sáu đường, chứng vô sinh nhẫn, đạt đến địa vị bất thoái, độ thoát chúng sinh đến tận cùng đời vị lai, khiến mình lẫn người đều thành đạo chánh giác. Có vậy mới chẳng giống với sự đại hiếu thông thường của thế gian. Xuất gia làm tăng phải vì chuyên chí Phật thừa, lập bày cách duy trì đạo pháp, chứ chẳng phải là chỉ có thành tăng thì mới có thể tu trì Phật pháp. 7. Luận về bán Phật. Hễ ai đời trước quả thực có gieo căn lành, chẳng cần biết là vì học hỏi hay vì cầu đạo, thì đều có thể tạo thành nhân đại sự xuất thế. Tham, sân, si hoặc nghiệp phiền não, các thứ ác báo như tật bệnh liên miên đều là nhân duyên xuất ly sinh tử nhập Phật pháp, miễn sao người ấy tự có thể phản tỉnh hay không. Nếu chẳng thể tự phản tỉnh, đừng kể chi hạng người tầm thường thấp thỏi bị thế giáo buộc ràng. Ngay cả những người như Hối Am, Dương Minh, Tỉnh Tiết, Phóng Ông, vân vân, dù học vấn, trình độ, mức tu dưỡng đều kỳ đặc, trác tuyệt, rốt cuộc vẫn chẳng thể triệt ngộ tự tâm, liễu thoát sinh tử. Học vấn, tu dưỡng, sự hiểu biết của họ có thể làm cơ sở cho vô thượng diệu đạo, nhưng vì chẳng thể tự phản tỉnh nên rốt cuộc lại thành chướng đạo. Đủ thấy nhập đạo thật khó, khó còn hơn lên trời nữa. Phật thấy chúng sinh đều là Phật, chúng sinh thấy Phật đều là chúng sinh. Do Phật thấy chúng sinh đều là Phật nên tùy thuận cơ nghi mà thuyết pháp, mong họ tiêu trừ vọng nghiệp, tự chứng được cái mình vốn sẵn có. Dù hết thảy chúng sinh đều chứng được niết bàn rốt ráo, Phật trọn chẳng thấy mình là người cứu độ. Chúng sinh là người được độ bởi họ vốn dĩ là Phật. Do chúng sinh thấy Phật là chúng sinh, nên 95 phái ngoại đạo ở Tây Thiên, Ấn Độ, cùng bọn nho sĩ câu nệ, rỗng tuếch xứ này, không ai là chẳng dốc sạch tam lực hủy bán đủ cách, mong sao Phật pháp diệt sạch hoàn toàn, chẳng còn tung tích gì thì lòng mới khoái. Nhưng mặt trời chói lọi giữa hư không, toan dùng hai tay che kín, càng khiến quang minh của Phật pháp càng thêm tỏ rõ, càng bộc lộ cái nông cạn, hèn kém của chính mình mà thôi. Người có túc căn do nhân duyên bán Phật, bài Phật, bèn lại được quy y Phật pháp làm đệ tử Phật, thay Phật Hoằng Dương giáo hóa. người không túc căn sẽ vì nghiệp lực ấy vĩnh viễn lọa trong A Tỳ địa ngục. Đợi đến lúc nghiệp báo hết rồi, thiện căn được nghe danh hiệu Phật trong kiếp xưa sẽ phát hiện, nhờ đó mới được nhập Phật Pháp, sẽ tạm gieo thiện căn. Đến khi nghiệp tận tình không, khôi phục lại cái mình vốn sẵn có mới thôi. Phật ân thật là rộng lớn, sâu xa cùng cực, chẳng thể hình dung nổi. Một câu gieo vào tâm mãi mãi là hạt giống đạo. Ví như nghe tiếng cái trống có bôi thuốc độc, xa gần đều chết tươi. Ăn chút kim can quyết định chẳng tiêu được. Tin đạo như vậy mới gọi là chánh tín. Phật Pháp không điều nào lớn lao chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào chẳng nêu. Ví như một cơn mưa thấm ướt khắp cả, cây cỏ cùng được tươi tốt. Cái đạo tu thân tề gia trị quốc không gì là chẳng đủ. Xưa nay văn chương chỉ thịnh một thời, nhưng công nghiệp đồn lan vũ trụ. Phàm những ai chí hiếu nhân từ ngàn đời còn ngưỡng mộ. Con người mới chỉ biết dõi theo vết tích, chưa biết tìm đến gốc. Nếu khảo sát kỹ đến cội nguồn, sẽ thấy tinh thần, chí khí, tiết tháo của những vị ấy đều được dung bồi bởi việc học Phật. Chẳng cần phải nhắc tới những chuyện khác, ngay như tâm pháp do hàng thánh nhân Tống Nho đề xướng ra, cũng vẫn phải mượn Phật Pháp làm khuôn mẫu, huống hồ là những chuyện khác. Bọn Tống Nho khí lượng hẹp hòi, muốn hậu thế nghĩ, chính họ đã phát minh ra tâm pháp ấy, bèn thốt lên những lời bán Phật, hòng khỏa lấp cái tội mượn trộm Phật Pháp. Từ Tống sang Nguyên tới Minh, không đời nào chẳng vậy. Cứ thử tận tâm khảo sát, không ai là chẳng được lợi ích nơi Phật Pháp. Họ giảng về tịnh tọa, giảng về tham cứu, cho thấy họ có dụng công. Lâm chung biết trước lúc đi, cười nói rồi qua đời, chính là những điểm biểu lộ cuối cùng của họ. Những mẫu chuyện, những sự tích như vậy chép đầy trong các truyện ký, nào phải chỉ có một chuyện. Học Phật có phải là mối lo cho xã hội hay chăng? Bản thể của Nho và Phật đương nhiên chẳng hai. Về mặt công phu của Nho và Phật, nếu chỉ bàn hời hợt sẽ thấy rất tương đồng, nếu bàn sâu sẽ thấy khác nhau như trời với đất. Vì sao như vậy? Nho lấy thành, chân thành làm gốc, Phật lấy giác làm tông. Thành chính là minh đức, cái đức sáng tỏ, do thành khởi minh, do minh nên có thành. Hễ thành và minh hợp nhất sẽ minh minh đức, làm sáng tỏ cái đức sáng ngời. Giác có bổn giác và thủy giác. Do bổn giác mà thủy giác phát khởi, dùng thủy giác để chứng bổn giác. Thủy và bổn hợp nhất tức là thành Phật. Bổn giác tức là thành, thủy giác là minh. Nếu thuyết pháp như thế thì Nho và Phật trọn chẳng khác gì nhau. Các hạ bảo mình học Phật, học Khổng, thấy lý chẳng ngoài một chương sách đại học là điều quyết định chẳng còn ngờ vực gì nữa. Đấy chỉ là bàn luận một cách nông cạn. Nếu luận về mặt thứ lớp sâu cạn của công phu tu chứng thì đại để tương đồng, nhưng sở chứng, sở đạt bất đồng rất lớn. Nho chỉ có thể minh minh đức, há có thể đoạn trọn tam hoặc, đầy đủ cả phước lẫn huệ như Phật chăng? Há có thể như Bồ Tát chứng pháp thân, phá một phần vô minh, thấy một phần Phật tánh hay chăng? Há có thể như Thanh Văn duyên giác, đoạn sạch kiến hoặc lẫn tự hoặc hay chăng? Điều thứ ba, dù Thanh Văn chỉ đoạn được kiến tư hoặc là hạng thấp kém nhất, nhưng các ngài đã đắc lục thông tự tại. Bởi thế ngài Tử Bách nói, nếu buông vọng tình xuống được thì dù là vách núi vẫn có thể đi xuyên qua được. Sơ quả còn phải 7 lượt sinh lên trời, 7 lần sinh xuống nhân gian, nhưng đạo lực của các ngài đã đạt tới mức tùy ý chẳng phạm sát giới. Vì thế các ngài đi đến đâu loài trùng dạt ra cả. Do đó mới nói, sơ quả cày đất, trùng tránh xa 4 tấc. huống hồ là nhị tam tứ quả ư? Hãy khoan nói tới những người học theo Nho giáo, hãy bàn về thánh nhân thôi. Cố nhiên, đa phần thánh nhân là bậc đại quyền thị hiện. Không nói tới bổn địa của các ngài, nếu chỉ căn cứ trên mặt tích, e rằng các ngài còn chưa thể đoạn sạch được kiến hoặc, tư hoặc như thế được. Huống hồ là sánh với các vị pháp thân đại sĩ thuộc 40 địa vị phá vô minh, chứng pháp tánh ư. Cho dù bảo minh minh đức tạm ngang ngửa với phá vô minh đi nữa, song phải nhớ rằng phá vô minh có 41 địa vị đầu tiên là sơ trụ hay chăng? Có ngang bằng được với địa vị cuối cùng là đẳng giác hay chăng? Dù minh minh đức có ngang ngửa với địa vị đẳng giác đi nữa, nhưng đối với minh đức vẫn chưa thể minh đến cùng cực được. Phải đến khi phá được một phần vô minh mới đáng gọi là thành minh hợp nhất, thủy bổn vô nhị vậy. Do lẽ đó tôi nói, xét về thể thì đồng, nhưng phát huy công phu chứng đạt lại chẳng đồng. Người đời vừa nghe nói đồng, bèn tưởng Nho giáo bao gồm trọn Phật giáo. Nghe nói khác, bèn tưởng Phật giáo hoàn toàn khác với Nho giáo. Họ chẳng biết, đồng nhưng bất đồng, bất đồng nhưng đồng. Bởi thế cứ tranh luận tưng bừng, ai nấy lo bảo vệ môn đình của mình, ai nấy đều đánh mất tấm lòng trị thế độ nhân của Phật, Bồ Tát cả. Kể từ khi Đại Pháp truyền vào Trung Quốc, đế vương các đời không ai chẳng sùng Phật giáo, chỉ có Tam Võ hủy diệt Phật giáo, nhưng người kế vị lại hưng thành Phật giáo. Ví như tiết đông, đông cứng lại chắc nịch để thành tựu vẻ tươi tốt, xung xuê cho tiết xuân, tiết hạ. Mặt trời chói lọi giữa hư không, toan dùng hai tay che lấp, ngửa mặt khạc nhổ trời, chính mình bị dây bẩn. Tam Võ là Ngụy Thái Võ, Châu Võ Đế, Đường Võ Tông. Thoạt đầu họ đều thâm tín Phật Pháp, dốc ý tu tập. Ngụy Thái Võ tin lời sàm hoặc của Hắc Đạo, Châu Võ Đế tin lời sàm tấu của Vệ Nguyên Tung, Đường Võ Tông tin lời du bán của Lý Đức Dụ và đạo sĩ Triệu Quy Chân. Hủy diệt Phật Pháp chưa lâu la gì, cả người chủ xướng lẫn kẻ tán trợ đều mắc phải ương họa cùng cực. Ngụy Võ Đế phế Phật rồi, chưa đầy 5-6 năm, Hoắc Hạo bị diệt tộc, bản thân Ngụy Võ Đế cũng bị ám sát. Con lên núi ngôi lại ra sức phục hưng Phật giáo. Sau khi Châu Võ Đế phế Phật, Nguyên Tung bị biếm truất và xử tội chết. Khoảng 5-6 năm sau, vua thân mắc ác tật, khắp mình lở loét, chết chưa đầy 3 năm. Tùy Văn Đế lên ngôi lại phục hưng Phật giáo. Đường Võ Đế phế Phật rồi, chưa đầy 1 năm sau, Quy Chân bị tru lục, Đức Dụ chết trên đường bỏ trốn. Võ Tông uống kim đơn của đạo sĩ dân, lưng nổi nhọt loét mà chết. Tuyên Tông lại phục hưng Phật giáo. Tống Huy Tông lúc đầu cũng thâm tín Phật giáo, sau nghe lời yêu vọng của đạo sĩ Lâm Linh Tố, bắt đổi tượng Phật thành hình tượng đạo giáo, xưng Phật là Đại Giác Kim Tiên, gọi tăng là Đức Sĩ, bắt tăng mặc áo đạo sĩ. Mỗi khi làm lễ, tăng phải ngồi phía sau đạo sĩ. Hạ chiếu chưa lâu, kinh thành bị lục lớn khác gì hồ biển. Vua tôi hoảng sợ, sai Linh Tố trị thủy, càng phù phép nước càng dâng tràn. Chợt có bậc đại thánh tăng già xuất hiện trong cung cấm. Vua đốt hương gian nài, tăng già chống tích trượng lên mặt thành, nước liền rút sạch. Vua liền hạ chiếu phục hồi quy chế Phật giáo như cũ. Chưa đầy 6-7 năm sau, cha con cùng bị giặc Kim bắt đi. Người Kim phong Huy Tông làm Hôn Đức Hầu, Không Tông làm Trọng Hôn Hầu, cha con cùng chết tại thành Ngũ Quốc. Phật là đại sư ba cõi, cha lành cả bốn loài, bậc thánh của các thánh, là trời trong trời, dạy người bỏ vọng về chân, nghịch trần hợp giác, dứt trừ hoặc nghiệp huyễn vọng, khôi phục tâm tánh vốn sẵn có. cảm ơn báo đức, hộ trì lưu thông Phật Pháp còn chưa đủ, huống hồ là cậy vào thế lực nhất thời, đoạn diệt huệ nhãn của chúng sinh, cắt đứt con đường bằng phẳng của trời người, đào hố sâu địa ngục, ắt chú quả báo nhãn tiền, luân hồi muôn kiếp, để tiếng xấu cho đời. Thật đúng là tấm gương đành rằng vậy. Cái rộng, dày, cao, sáng nhất trong thế gian, không gì bằng trời đất, nhật nguyệt. Nhưng mặt trời chín ngọ rồi phải xế bóng, trăng tròn rồi phải khuyết, bờ cao sụp đổ thành hang, hang sâu đùng thành gò, biển xanh biến thành ruộng dâu biến thành biển xanh. Xưa nay, bậc đạo cao đức trọng không ai bằng Khổng Tử, vẫn bị tuyệt lương ở đất trần, bị hãm nơi đất khuôn. Chu du các nước, chẳng gặp được vua hiền. Chỉ có một đứa con, tuổi vừa 50 đã chết mất. May còn một cháu để duy trì dòng dõi. Từ đấy tính xuống, Nhan Uyên đoản mạng, Nhiễm Bá Ngưu cũng đoản mạng, Tử Hạ bị mù, Tả Khâu Minh cũng bị mù, Khuất Nguyên trầm mình dưới sông, Khuất Nguyên tận trung bị gian thần sàm tấu. Về sau, vì Sở Hoài Dương bị vua Tần bắt giữ, ông khôn ngăn phẫn uất, nhưng không làm gì được, bèn tự trầm nơi sông Mịch La vào ngày mùng 5 tháng 5. Tử Lộ bị bầm nát như tương, Tử Lộ làm quan ở nước Vệ, Vệ Khoái Công hồ đồ bị con giành ngôi, Tử Lộ tử nạn, bị địch quân bầm nát như. Trời đất, nhật nguyệt còn chẳng thể thường hằng bất biến, đại thánh đại hiền cũng chẳng thể chỉ gặp toàn thuận lợi, chẳng có nghịch cảnh. Chỉ những ai biết vui theo mạng trời, dù gặp cảnh ngộ nào cũng đều an vui cả. Thế nhưng mấy trăm ngàn năm sau, từ thiên tử cho đến thứ dân, không ai là chẳng kính ngưỡng những vị ấy. Nếu cứ dựa trên tình cảnh khi ấy mà luận, tự hồ họ chẳng có phước báo gì. Nhưng nếu dựa trên đạo hạnh lưu truyền hậu thế để luận, ai có phước hơn nổi những vị ấy chăng? Người sinh trong cõi đời, ngàn tính vạn toán, làm đủ mọi chuyện. Xét đến cùng cực, chẳng qua chỉ để thân mình no ấm, con cháu quý hiển mà thôi. Thế nhưng, giải thô cũng che được thân, cần gì phải lược là the dốc. Miệng dùng rau dưa cho qua bữa, cần gì phải cá thịt, hải sản. Con cháu thì hoặc đọc sách, hoặc kế cày, hoặc buôn bán để tự nuôi thân, cần gì phải giàu đến trăm vạn. Giả những kẻ mưu tính sao cho con cháu được giàu sang đến vạn đời, chắc không ai hơn được Tần Thủy Hoàng. Vua Tần thôn tính sáu nước, đốt sách, chôn nho sĩ, thâu binh khí trong thiên hạ đúc thành chuông lớn, không điều nào chẳng nhằm mục đích khiến dân ngu yếu chẳng thể làm loạn được. Nào ngờ Trần Thiệp vừa đứng lên, quần hùng đua nhau nổi dậy. Họ Tần thống nhất Sơn Hà chưa quá 12-13 năm, thân đã diệt, nước đã mất, con cháu bị tru lục hết sạch. Khác nào cắt cỏ nhổ tận rễ, không còn chút gì nữa. Muốn cho con cháu được an lạc, hóa ra lại khiến chúng mau bị chết sạch hết cả. Tào Tháo làm thừa tướng thời Hán Hiến Đế, chuyên quyền, bất cứ điều gì hắn làm không ngoài mục đích giảm thế lực của vua, tăng oai quyền cho mình, mong sau khi mình chết đi, con mình sẽ xưng đế. Vừa chết đi, Tào Phi liền thoái ngôi, thay cha Chiêu Liệm, Phi đã chuyển hết các phi tần của cha sang cung mình. Tào Tháo chết đi, đọa mãi trong ác đạo hơn 1.400 năm. Đến đời vua Càn Long nhà Thanh, ở Tô Châu có kẻ mổ heo, thấy trên gan phổi heo có hai chữ Tào Tháo. Có kẻ láng giềng trông thấy, sinh lòng hoảng sợ lớn, liền xuất gia, pháp danh là Phật An, nhất tâm niệm Phật liền được giảng sinh Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Tào Tháo phí sạch tâm cơ mưu tính cho con cháu. Tuy con hắn được làm hoàng đế, nhưng chỉ ở ngôi được 45 năm liền bị diệt quốc, lại còn phải đánh nhau với Đông Ngô và Tây Thục, có bao giờ được hưởng một ngày an vui đâu. tiếp đó hai nhà Tấn, Tây Tấn và Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và các nhà Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu thời Ngũ Đại đều chẳng trường cửu. Tự Trung, nhà Đông Tấn tồn tại lâu dài nhất nhưng chỉ được 103 năm. Các triều khác thì hoặc là 2-3 năm, hoặc 8-9 năm, 10 năm, 20 năm, 40 năm, 50 năm rồi liền diệt vong. Đây mới chỉ kể những triều đại chánh thống, còn như những kẻ chiếm càn lãnh thổ, ngụy xưng vương triều, số ấy nhiều lắm, tồn tại còn ngắn ngủi hơn nữa.